Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tần Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Cập Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể các bạn khóa sinh thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên tổ chức khóa tu cho các bạn trẻ, cũng là khóa tu đầu tiên cho các bạn trẻ năm 2025 Ất Tỵ của chùa Khai Nguyên chúng ta. Lời đầu tiên, thầy xin được thay mặt tăng ni Phật tử trong chùa cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia trì cho tất cả các bạn khóa sinh chúng ta cùng toàn thể gia đình của các bạn khóa sinh chúng ta một năm mới có sức khỏe và gia đình tràn đầy hỷ lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các bạn khóa sinh, buổi sáng hôm nay là tất cả các khóa sinh chúng ta đã hoàn thiện các thủ tục nhập khóa và học về cái quy chế và cái quy định của khóa tu. Cái buổi pháp thoại chiều ngày hôm nay, theo như sắp xếp của ban tổ chức khóa tu, thì có buổi Phật pháp vấn đáp thông qua các bạn gửi các câu hỏi thông qua chỗ tổ của mình và ban tổ chức để gửi lên trên này, sư phụ sẽ trả lời các câu hỏi cho các bạn khóa sinh chúng ta. Để cho cái buổi giao lưu chia sẻ vấn đáp Phật pháp của buổi pháp thoại của khóa tu đi gặp mùa xuân năm Ất Tỵ 2025 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên tổ chức ngày hôm nay, xin kính mời các bạn có các câu hỏi, chúng ta hoan hỉ tiến về trên phía trên này. 10 bạn là một, 10 bạn một. Một là bạn Nguyễn Thị Huyền Trang ở Bắc Giang. Hai là bạn Phương Thảo ở gia đình Lục Hòa, Hà Nội. Mời các bạn lên luôn ạ. Ba là bạn Bùi Văn Kiên ở gia đình An Lạc. Bốn là bạn Nguyễn Văn A, gia đình Tinh Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội. Năm là gia đình bạn Như Ngọc ở gia đình Hiếu Hạnh. Bạn Dương Minh Hoàng ở gia đình Tự Tại. Mời các bạn lên luôn, ngồi hai bên. Bạn Trịnh Thị Ngọc Anh ở tổ 4. Bạn Nguyễn Thị Thủy Phương, gia đình Hiếu Hạnh. Bạn Nguyễn Trung Đức, gia đình Tinh Tiến. Bạn Nguyễn Lan Anh, gia đình An Lạc. Bạn Trần Thu Hằng ở đường Láng, Hà Nội. Các bạn có thể lấy thêm phần ghế lên để các bạn ngồi phía trên luôn. bạn Ngọc Lan. Ở đây không ghi gia đình và không ghi địa chỉ. Con giới thiệu về họ tên, địa chỉ, đang học ở trường nào.
Em đọc câu hỏi đi. A Di Đà Phật. Con kính chào thầy và toàn thể các bạn sinh viên. Con là Dương Minh Hoàng, gia đình tự tạng. Hiện là con học ở trường Đại học FPT. Con kính thưa thầy là câu hỏi của con là tôi là ai?
Vâng, xin toàn thể đạo tràng khóa sinh chúng ta cho một tràng pháo tay của bạn Dương Minh Hoàng, gia đình tự tại, ở địa chỉ là ở Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Bạn có câu hỏi rất là hay. Tôi là ai? Theo các con, bạn Hoàng là ai? Theo các con, bạn Hoàng là ai? Hả? Các con có biết bạn Hoàng là ai không? Không á. Bạn Hoàng là bạn Hoàng, còn bạn Hoàng là ai nữa? Có đúng không? Xin thưa toàn thể các bạn khóa sinh. Ở trong Phật giáo, đặc biệt là các vị thiền sư tu về thiền tông, các ngài hay có những cái công án để khám phá và để cái con đường tìm hiểu và tu tập theo giáo lý của Đức Phật, theo lời dạy của Đức Phật, để nhằm phá mê khai ngộ. Thì có những cái công án, ví dụ ở trong bộ Bích Nham Lục của tổ Tuyết Động có đến mấy nghìn công án, mỗi một công án đều không đưa ra lời giải, và các vị thiền sinh tự mình phải học, phải quán chiếu, phải tư duy và phải ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi trong tứ oai nghi đều phải tham chiếu cái công án đó. Ví dụ trong bộ Bích Nham Lục cũng có công án là gì? Trước khi sinh ra ta là ai? Vậy trước khi sinh ra ta là ai? Hay có công án là gì? Con chó có Phật tính không? Hay có công án là gì? Ba cân gai, mấy chữ thế thôi. Thầy nghĩ rằng bạn Minh Hoàng này chắc cũng có tìm hiểu về thiền học. Đây là câu hỏi đầu tiên của buổi pháp thoại chúng ta ngày hôm nay. Hỏi tôi là ai? Thì cái này theo thầy chỉ có bạn Hoàng mới có câu trả lời xác đáng nhất. Thầy cũng không thể trả lời xác đáng được, vì bạn Hoàng phải tự mình đi tìm câu trả lời tôi là ai. Và thầy 30 năm nay, kể từ khi thầy rời xa gia đình, đi xuất gia trên cầu Phật đạo, dưới giúp đỡ được những người hiếu duyên với mình biết đến Phật pháp, thầy cũng đang trên con đường tìm hiểu thầy là ai. Và cho đến hôm nay, xin phải thú thật với các bạn khóa sinh trong khóa tu đi gặp mùa xuân của chùa Khai Nguyên ngày hôm nay, thầy cũng chỉ mới có gì gọi là lúc mờ lúc tỏ biết mình là ai mà thôi. Còn thầy chưa thực sự biết được một cách rõ ràng thầy là ai. Nếu thầy biết được rõ ràng thầy là ai, khi đó chắc chắn thầy không phải là một con người phàm phu tục tử bình thường nữa. Chắc chắn thầy sẽ được giác ngộ ngang hàng với chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng A-la-hán, thậm chí là gì, có thể gần bằng với chư Phật mười phương. Cho nên câu hỏi đầu tiên của bạn Hoàng hỏi tôi là ai, thầy xin trả lời là chỉ có bạn Hoàng tự tìm hiểu mình là ai. Còn tất cả, kể cả Đức Phật Thích Ca, ngài có gì, có từ cõi niết bàn hiện ra trước mắt cũng không thể trả lời được cái câu hỏi bạn Hoàng là ai, mà chỉ có bạn Hoàng mới trả lời được bạn Hoàng là ai. Xin trân trọng cảm ơn câu hỏi thứ nhất. Mời câu hỏi thứ hai.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy và chào tất cả các bạn. Thì hôm nay nhân duyên ở đây thì con xin hỏi sư thầy một câu là về gia đình của con ạ. Thì con từ bé thì được mới sinh ra thì mẹ con đã bị cảm rồi mất ạ. Và sau đó 25 thì con được một và con được một người mẹ nuôi, nhưng rồi sau rồi tiếp sau đó 15 nữa và mẹ cũng bị tai nạn mất. Thì con muốn hỏi thầy là trước khi mọi kiểu như là con thấy là các bạn đều sống trong tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ, thì riêng con thì bị lại bị như thế, thì con muốn hỏi thầy là đó là do kiếp trước con có gây nên nghiệp gì đó hay là như thế nào, và kiếp này con phải chịu như thế ạ? Thì mong sư thầy giải đáp cho con và con phải tu tập như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy.
Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Ban tổ chức các bạn lấy thêm mỗi bản một cái bút để các bạn ghi thêm cái các thông tin, họ tên, địa chỉ, học trường của các bạn và ở trên cái phần đầu. Xin thưa toàn thể các bạn khóa sinh, bạn Nguyễn Thị Huyền Trang ở Bắc Giang, qua câu hỏi thì chúng ta cũng đã đều nghe. Thầy sẽ đọc câu hỏi bạn viết cụ thể như thế này. A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con muốn hỏi sư thầy ạ. Con từ bé khi mới sinh ra thì được hơn một tháng thì mẹ con bị cảm rồi mất. Sau đó 2 năm con có thêm mẹ nuôi, nhưng rồi sau đó hơn 10 năm thì mẹ nuôi con lại tai nạn rồi mất ạ. Thầy cho con hỏi là tại sao các bạn khác có đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ, vậy tại sao con lại vậy? Có phải là kiếp trước con đã gây ra tội lỗi gì không ạ, mà kiếp này con phải chịu như vậy ạ? Và nếu như vậy thì bản thân con phải làm sao ạ? Con mong sư thầy chỉ cho con với ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ. Xin thưa toàn thể các bạn khóa sinh, trong kinh Đức Phật dạy rằng con người ta sinh ra trên đời đều do hai chữ duyên và nghiệp. Duyên và nghiệp. Khi hội đủ nhân duyên thì chúng ta được sinh ra ở trên đời này. Trong giáo lý nhà Phật, Đức Phật dạy rằng con người ta sinh ra ở trên đời thường là có 4 hạng người. Một là sinh ra để báo ân. Hai là sinh ra để báo oán. Ba là sinh ra để đòi nợ. 4 là sinh ra để trả nợ. Báo ân, báo oán, đòi nợ và trả nợ. Chúng ta cũng không thể khẳng định rằng trường hợp bạn Huyền Trang sinh ra như vậy là vô phúc được. Vì mỗi người đều có một nhân duyên đặc biệt khác nhau ở trên đời này. Thầy lấy một cái ví dụ như là Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó. Ngài vừa sinh ra được 7 ngày thì thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa mất, mình gọi ở thế gian mình là bà Hoàng hậu Mai Gia gì, mất sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa mới có 7 ngày. Đối với người ở thế gian đó, phàm trần thì sẽ nghĩ rằng gì? Vô phúc. Đứa con là vô phúc, vừa sinh ra mẹ mình đã mất. Hay là có người thì nói rằng gì? Đứa con này vô phúc, sinh ra đã không, 7 ngày đã không có mẹ, đúng không? Nhưng mà trong kinh Phật lại thấy gì? Trong kinh Bát Nhã có dạy rằng Hoàng hậu Ma Gia, ngài bà đã gì? Đã từng là mẹ của rất nhiều các đức Phật quá khứ rồi. Mà gần đây trong kiếp hiền kiếp gần đây có 7 đức Phật, thì mấy đức Phật trước Đức Phật Thích Ca, bà Ma Gia cũng thì hiện là gì? Là mẹ sinh ra các vị hoàng tử, thái tử và sau này xuất gia thành Phật đấy, giống như là Thái tử Tất Đạt Đa vậy. Và khi sinh ra một vị Đại Bồ Tát, một vị Phật tương lai để phổ độ chúng sinh như vậy rồi, công đức của Hoàng hậu Ma Gia đã đầy đủ, đã viên mãn, cho nên Hoàng hậu đã gì? Đã thăng thiên về trời, hưởng cái phúc báo ở trên cõi trời Đao Lợi. Và sau này, sau khi tu hành thành Phật, 12 năm sau kể từ khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhận lời Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, ngài ngồi thiền nhập định và đi lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh bản nguyện, thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tức là thuyết kinh Địa Tạng đó, để tri ân báo ân mẹ mình, để độ cho vô số chúng chư thiên và quỷ thần cũng như nhân gian là chúng ta. Và đạo tràng chùa Khai Nguyên có duyên với bộ kinh Địa Tạng, 9 năm nay thầy giảng và truyền bá bộ kinh Địa Tạng, có không biết bao nhiêu gia đình được thoát khổ, được vui. Thậm chí là có rất nhiều những câu chuyện nó ly kỳ, có những trường hợp như là điên cuồng loạn tâm 10 mấy năm trời, cởi trần đi chạy nhông ngoài đường, nhưng mà mẹ biết tới ở chùa có giảng và có hướng dẫn các Phật tử tụng kinh Địa Tạng ở nhà, bà mẹ lên thỉnh kinh Địa Tạng về và nhất tâm đọc tụng 49 ngày. Thế cái đứa con trai bị điên 10 mấy năm trời đó tự nhiên đi về, tìm đường về được đến nhà và nói với mẹ rằng cho con đã xin tiền nó mua bộ quần áo. Thế là nó tắm rửa xong rồi cho con xin mấy đồng nó ra cắt tóc. Thế là cắt tóc xong để nhìn không có ai bảo là cậu ấy bị là người điên nữa cả. Trong Phật Pháp có rất nhiều những điều màu nhiệm ở trong đó, mà chỉ có gia đình nhà nào, con người nào đã phải trải qua những cái vấn đề tâm linh hay là những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, và họ phải cảm nhận thực sự những cái nỗi khổ niềm đau ấy, và sau khi gặp Phật Pháp, họ tu tập, họ được tam bảo gia trì, gia đình họ thoát khỏi những cái khổ nạn ấy, thì họ mới thấy rằng trong cuộc sống không phải cái gì thì chúng ta cứ mắt thấy tai nghe nó mới là thật, còn những điều mắt không thấy tai không nghe nó không phải là thật. Cho nên xin thưa tôi toàn thể các bạn khóa sinh, không phải là tất cả những ai sinh ra phải xa rời bố mẹ, người đó cũng là người kém phúc, là người không có phúc đâu. Các con nghĩ xem, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta bây giờ được cả đất nước Việt Nam chúng ta trân trọng và gọi là gì? Là cha già dân tộc. Ai các con? Cha già dân tộc của Việt Nam chúng ta bây giờ là ai? Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Chúng ta thấy khi sinh ra, bác cũng gì? Trải qua rất nhiều những gian nan, những lận đận cuộc đời. Thậm chí là khi gì? Khi mà thân phụ thân mẫu và những người thân nhất của bác 100 tuổi về với tổ tiên. Bác có được gặp mặt không? Có được gần gũi không? Không. Nhưng chúng ta không thể nói rằng bác không được gặp mặt thân phụ, thân mẫu, không được gần gũi những người thân của bác trước khi những người thân đó về với các cụ, về với tổ tiên, về với đất mẹ. Như vậy là người kém phúc, kém duyên. Có những trường hợp, chúng ta thấy trong nhà Phật thì Bồ Tát lấy nghịch hạnh làm duyên cầu đạo. Có những Bồ Tát lấy thuận hạnh để làm duyên cầu đạo. Thì ở thế gian chúng ta cũng vậy thôi. Có những trường hợp chúng ta tuy sinh ra không được sống ở trong cái vòng tay yêu thương đùm bọc của bố mẹ, nhưng không phải rằng tất cả những người đó là những người con kém phúc, những người con thiếu phúc các quý vị. Chúng ta thấy đó, như Thái tử Tất Đạt Đa, tức Đức Phật Thích Ca đó, đâu phải là người kém phúc, hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu dân tộc của chúng ta, đâu phải người kém phúc. Hay là kể cả, nếu mà các bạn hay nghe những cái bài giảng của Thầy, rồi các bạn thấy, trước đây khi chưa xuất gia, Thầy rất là vất vả, gia đình rất là nghèo, gia đình có thể nói là rất vất vả, thậm chí là bố mẹ còn gì, còn chia tay ly hôn, sống mỗi người một nơi nữa. Gia đình rất là đói khổ, nghèo cùng, đến cái nỗi tận cùng của những cái hoàn cảnh cơ cực và nghèo đói. Nhưng không phải rằng gì, như vậy là mình kém phúc. Cũng có những trường hợp, nếu chúng ta mà sinh ra vào một cái gia đình giàu có sang trọng bậc nhất, chưa chắc đã là gì, đã là có phúc. Các con nhớ cái câu chuyện ngày xưa ở trong miền Nam, cái thời Pháp thuộc á, nghe câu chuyện công tử Bạc Liêu chưa? Nghe chưa các bạn khóa sinh, các bạn sinh viên nghe câu chuyện công tử Bạc Liêu chưa? Đấy, sinh vào một gia đình giàu có quyền quý, cha là hội đồng của lục tỉnh miền Nam, ruộng nương bạt ngàn, của cải thì phải nói là chất đống. Nhưng kết cục của công tử Bạc Liêu thế nào, nếu bạn nào mà để ý biết, đến cuối cùng công tử Bạc Liêu nằm xuống, không có một người thân nào. Bảo có 2 đứa con, mấy người vợ, nhưng không có một người nào ở bên cạnh mình cả. Của cải bên mình cũng không có một chút nào cả. Cho nên cái sướng, cái vui, cái phúc, cái họa, nó không phải là chỉ nhìn vào cái gia đình chúng ta sinh ra mà chúng ta đánh giá được hết tất cả. Cho nên vì vậy cho bạn Huyền Trang ở Bắc Giang này, bạn cũng không phải quá phải ưu tư, phải suy nghĩ về cái điều này quá, mà hãy nghĩ cho cái tương lai phía trước của mình, muốn báo đáp tri ân mẹ sinh, mẹ nuôi và cha mình, ông bà mình, thì việc làm tốt nhất bây giờ đối với bạn Trang này, Thầy nghĩ đó là phải học, chăm chỉ học, học cho thật giỏi. Tới khi ra trường, chúng ta có công ăn việc làm, chúng ta lo được giúp đỡ được nhiều người khó khăn, vất vả, nhiều người khổ cực hơn mình lúc tuổi trẻ, đi thăm các cháu mồ côi, rồi thăm các bà mẹ già nghèo cùng cô đơn không nơi nương tựa, giúp đỡ những người mù, những người bệnh, vân vân. Hãy làm những cái việc đó, thì đấy mới là cái người con vượt lên qua những khó khăn, đem lại những cái lợi ích, cái an lạc cho nhân loại, cho xã hội. Còn thầy nghĩ rằng bây giờ không phải suốt ngày nghĩ là mình kém phúc hay mình không bằng chúng bằng bạn, rồi mình tự ti, mình ẩn giấu mình, rồi mình không dám tiếp xúc với mọi người. Như thế thì tự mình hại mình thôi. Thầy cũng từ những con người nghèo cùng khổ sở và có thể nói là gì? Khi mới xuất gia bị rất nhiều người coi thường và khinh rẻ. Nhưng thầy lại nghĩ khác. Đấy chính là cái động lực tốt nhất để cho thầy phải tự mình vượt qua và vươn lên. Trước hết là để gì? Để tự mình học tập, rèn luyện lại cái tính kham nhẫn ở trong cuộc đời này. Và thứ nữa là để thấy rằng mình không phải sinh ra ở cái nơi biên địa, cái nơi mà gia đình nghèo cùng khổ cực là đồ bỏ đi. Hay là bạn Trang này cũng vậy. Thầy cũng khuyên rằng bạn cũng cố gắng nỗ lực tinh tiến và học hành cho tốt, chăm chỉ học hành. Và nếu có thời gian, điều kiện, muốn tri ân và báo ân mẹ sinh, mẹ dưỡng của mình và người thân của mình, thì dành ra một cái thời gian nho nhỏ trong ngày, đó là buổi chiều tối, có thể đọc hết một quyển kinh Địa Tạng, quyển Thượng chẳng hạn. Hôm nay đọc quyển Thượng, mai đọc quyển Trung, ngày kia đọc quyển Hạ. Hoặc nếu tinh tiến hơn thì bình thường là 5 giờ mới dậy thì bạn dậy từ 4 giờ đi, bạn đọc hết một quyển kinh xong rồi đi học. Ăn sáng đi học, tối về cũng thế, trước khi ngủ bình thường mọi khi 9 giờ ngủ thì hoặc là 9 giờ thì học xong rồi đi lướt web, đi Zalo, Facebook gì đó vân vân. Thì bây giờ dành một cái tiếng đó từ 9 giờ đến 10 giờ đọc thêm một quyển kinh nữa. Lấy công đức đó để hồi hướng cầu siêu cho ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì công đức vô lượng. Chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ và tán thán công đức của những người con hiếu thảo như vậy. Cho nên chốt lại câu hỏi của bạn Trang, thầy khuyên con không phải nên đi tìm cái câu trả lời do vì sao mà con sinh ra lại mẹ sinh mẹ dưỡng đều phải ra đi sớm như thế. Có phải con là cái đứa bạc phúc hay không, hay là con là cái đứa tội lỗi, hay là do con mà cả mẹ sinh mẹ dưỡng đều phải ra đi rất sớm như thế hay không? Không phải suy nghĩ kiểu đó. Mà hãy suy nghĩ làm sao học cho thật tốt để luôn luôn là một người con ngoan trò giỏi, và cố gắng làm sao đó dành ra một hoặc hai thời con đã tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật, hiểu về lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Nhân Quả, và đọc trong kinh Địa Tạng quyển Thượng, con sẽ thấy mang máng đâu đó lời Đức Phật đã dạy ở trong câu hỏi, những thắc mắc của con. Và thay bằng cái đi tìm câu hỏi, câu trả lời, thay bằng chỉ đi hỏi và đi tìm câu trả lời, thì con hãy cố gắng nỗ lực siêng năng học tập và tu dưỡng về đạo đức, để cho bất cứ thân mẫu của con và cũng như là mẹ nuôi của con và tất cả người thân của con, những người hiện tại còn sống thì được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Những người đã khuất thì sớm được siêu sinh về cõi thiên giới thiện giới. Thậm chí là chúng ta mà tu mà có công đức, đem công đức tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng, thì cha mẹ, ông bà, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta còn có thể được sinh thiên. Thậm chí là chúng ta tu tập tốt nữa thì còn hồi hướng công đức còn có thể được vãng sinh cõi Tây Phương Cực Lạc, về với Đức Phật A Di Đà nữa cơ. Đấy là lời Phật dạy ở trong kinh. Thầy khuyên bạn Trang nên đi theo cái hướng đó để cho mình an lạc, mình hạnh phúc ngay trong cuộc sống này, thay bằng mình cứ ủ rũ phiền não đau khổ, thì mình sống tốt, sống an lạc. Và thầy nghĩ rằng mẹ sinh rồi mẹ dưỡng của bạn Trang, cho dù ở đâu đi chăng nữa, thì cũng luôn luôn dõi theo con gái mình và muốn con gái mình hạnh phúc. Và thầy nghĩ rằng tất cả các bạn khóa sinh chúng ta ở trong hội trường này, nếu không may bạn nào không còn cha hoặc không còn mẹ, hoặc cả cha mẹ đều không còn, thì thầy nghĩ rằng các cụ, các bác ấy cũng đều mong các con của mình luôn luôn được hạnh phúc mà thôi. Xin dừng lại câu hỏi của bạn Trang ở đây. Mời câu hỏi tiếp theo.
Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ. Chào mọi người. Con tên là Ngọc Loan, con đến từ gia đình tự tại. Hiện con đang học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Kính bạch thầy, con có một câu hỏi là mỗi lần vào chùa thì con nghe những điều về Phật Pháp, đặc biệt là lúc đọc kinh thì con lại khóc, không biết lý do tại sao. Con mong được thầy giải đáp á. Cảm ơn ạ.
A Di Đà Phật. Mau nước mắt quá, vừa hỏi có mấy câu thì lại rơi nước mắt rồi. Qua của câu hỏi của bạn Ngọc Loan, tất cả chúng ta đều đã được nghe. Xin thưa bạn Ngọc Loan cùng toàn thể các bạn khóa sinh, cái này nó cũng là cái nhân duyên của mỗi người thôi các vị. Ngày xưa khi mới xuất gia, cứ mỗi khi mà thầy đi học với các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy ở ngoài trường trung cấp hay là học viện Phật giáo Việt Nam, cho quan sứ cũng đều vậy, cứ mỗi khi mà chư tôn đức tăng ni tụng kinh Địa Tạng vào dịp Vu Lan báo hiếu thì không hiểu làm sao mà thầy cũng thế, cũng cảm động và nước mắt cứ trào ra tự mình không có ngăn được. Đọc kinh khác thì không sao, cứ đọc kinh Địa Tạng hoặc là đọc kinh Lương Hoàng Sám và kinh Thủy Sám thì tự nhiên mình lại cảm động, nước mắt nó cứ rơi ra mà không có thể dừng, tự mình dừng được. Thì thầy cũng có hỏi quý hòa thượng thượng tọa là con như thế thì như thế nào. Các cụ cũng trả lời theo cái chiều hướng là động viên mình, nói rằng đấy, khi mình đọc kinh là mình thấy lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Trong cái cuộc sống của mình cảm thấy là mình có cái điều tương ứng ở trong đó, cho nên nó rung động cái tâm mình. Cái tâm mình nó rung động cho nên mình mới khóc, nước mắt nó cứ trào ra như thế. Thì các cụ trả lời như vậy thì mình thấy là lúc đó mình thấy là cũng có thể là đúng như vậy. Cho nên thì thôi cứ coi cái câu trả lời các cụ đó là cái kim chỉ nam. Và cứ thế thì mình mới thấy rằng đã như vậy thì mình càng phải cố gắng tinh tiến học tập và tu hành tốt hơn. Cố gắng vượt qua những cái cám dỗ cuộc đời, cố gắng vượt qua tất cả những cái phong ba bão táp của cuộc đời. Kể cả là một nhà sư cũng phải vượt qua rất nhiều những khó khăn trông gai trong cuộc sống đời thường và trong cái hành nguyện xuất gia của mình các bạn, chứ không phải là cái xuất gia là nó cứ như là một cái con đường phẳng tắp, phẳng lừ và rộng rãi ở trước mặt mình mà cứ thế mà đi tới đích đâu, không có đâu các bạn ạ. Cho nên thì cứ nghĩ như vậy và thì nghĩ là mình đã có duyên với Phật thì mình cố gắng mình tu cho nó tốt. Còn câu hỏi của bạn Loan này thầy nghĩ rằng chắc cũng có duyên với cửa Phật, có duyên với nhà Phật, nhà Thánh. Những ai mà thường có duyên với Tam Bảo thì mỗi khi chúng ta tới chùa lễ Phật, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát hoặc chư lịch đại tổ sư, tự nhiên trong lòng chúng ta có một cái điều cảm động nó khó diễn tả bằng lời lắm các bạn. Mà chỉ có những người nào họ có cái cảm xúc ấy, họ mới tự hiểu nó khó diễn tả đến mức độ nào. Cũng giống như là chúng ta đói ăn thì tự biết mình no, ngon ra sao. Khát thì tự mình uống, biết mình cái sự đã khát và hết khát nó như thế nào. Đó, cái cảm xúc của mỗi cá nhân, mỗi người nó cũng như thế các vị. Cho nên thầy thì nghĩ rằng chỗ bạn Loan này chắc chắn là cũng có những cái nhân duyên, như nhà Phật gọi là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với Tam Bảo. Cho nên mỗi khi mình đi chùa thì Mình tới cửa chùa một cái là mình thấy cái trong lòng mình là có cái điều gì nó cảm động, nó khó nói. Nhưng mà nhớ nhé, nếu mà đi đền ấy, đi đến cửa phủ, cửa điện ấy, mà gặp vào thầy đồng, thầy cốt ấy, họ sẽ từ cái chỗ này họ sẽ bảo là gì? Có căn, có số, họ bảo phải đi trình đồng mở phủ đấy, thì lại vất đấy con ạ. Nhá, lại vất đấy. Cũng tùy con thôi, nếu mà con muốn làm một người bình thường, học xong, đi làm, có bạn trai, tìm hiểu, xong lập gia đình, sinh con, đẻ cái, làm một người bình thường, thế thì con sẽ chọn làm con đường là con người bình thường. Nếu mà con mà muốn đi theo con đường của những người thờ thờ thánh á, mình gọi là gì, thờ phủ, thờ điện á, làm thầy đồng, thầy cốt á, thì chỉ cần bạn này chỉ cần đến cái điện, cái phủ nào mà gặp vào cái thầy đồng, thầy cốt ấy, xem mà cái thôi phán là bạn này là có căn với mẫu, có căn với thánh, mà cái phải trình đồng mở phủ là thôi coi như đời bạn này đã sang một trang mới. Còn trang đấy nó như thế nào thì tùy thuộc, không phải tất cả các thầy đồng đều xấu các vị ạ. Nhưng mà sang một trang mới, có nghĩa mình phải đi một con đường hoàn toàn khác. Mình muốn làm một người bình thường cũng khó để trở thành một con người bình thường được. Đấy, cho nên thầy đưa ra cái dữ liệu như thế thôi. Bạn Loan này là phải có cái suy nghĩ cho mình. Nếu có đi đến lễ đình, lễ đền, lễ miếu, lễ nơi thờ thánh, thì mình cũng phải giữ một cái tâm nó vững vàng. Mình kính thánh, kính thần là vì các ngài là những vị anh hùng dân tộc, là những người có công với đất nước, có công với tổ quốc. Ví dụ như Đức Thánh Tản Biên chẳng hạn, Đức Thánh Trừ Đồng Tử, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thánh Trần chẳng hạn, vân vân. Đấy là những vị anh hùng dân tộc, có công đặc biệt, có công rất lớn với đất nước này, với dân tộc này, với cả cha ông chúng ta và cả chúng ta bây giờ và con cháu chúng ta mãi mãi về sau nữa. Cho nên chúng ta thì đi đến nơi thờ đình, thờ miếu, thờ điện, thờ phủ, các ngài là chúng ta thành tâm thắp hương lễ kính với cái tấm lòng tri ân thì không sao cả, rất tốt. Vì con người Việt Nam chúng ta phải luôn luôn theo cái tinh thần là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Cho nên chúng ta đến những nơi đó, đặc biệt là những bạn mà kiểu những cái tâm lý như hoặc là cái nhân duyên như bạn Loan này, thì thầy khuyên những tất cả các bạn chúng ta ngồi đây, nếu bạn nào có một cái tâm và cái nhân duyên nó kiểu kiểu như thế, thì phải giữ lấy cái tâm nó vững vàng khi tới lễ những nơi đó, và đặc biệt là tiếp xúc với các thầy thờ đồng, thờ các thầy đồng, thờ điện, thờ phủ ấy, chúng ta cũng phải giữ cái tâm chúng ta lễ, chúng ta kính. Nếu chúng ta không muốn đi theo con đường đấy thì chúng ta phải giữ cái tâm vững vàng. Bằng không thì chúng ta chỉ cần họ phán cho mấy câu thôi, chúng ta đi trình đồng mở phủ một cái rồi đi theo một cái là chúng ta đã sang một trang mới. Mà trang ấy tốt hay xấu thì còn tùy thuộc vào chúng ta sau này. Cho nên thầy nói là không phải tất cả những người thờ điện, thờ phủ đều là xấu cả. Cũng có những người thờ điện, thờ phủ rất là tốt, cứu nhân độ thế, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người bệnh, giúp đỡ người yếu thế, vân vân. Khuyên những người ác làm điều thiện cũng đem lại lợi ích cho xã hội rất là tốt. Nhưng không phải là nhiều người cái thầy như thế đâu. Kể cả đi chùa cũng thế thôi. Thế không phải cứ thầy tu đắp áo cà sa, cạo tóc đều là tốt đâu. Cũng có những thầy tu, thầy phải nói thật, cũng có những thầy tu không phải là người tốt. Chúng ta gần gũi một thời gian có khi chúng ta lại thất vọng và chúng ta lại thấy phiền não vân vân, đủ thứ ở trong đó. Cho nên các cụ ngày xưa bảo là chọn thầy mà học, chọn bạn mà chơi lại như thế. Qua câu hỏi của bạn Loan này thì thầy cũng có vài cái dữ kiện đưa ra như thế thôi. Bạn nên suy nghĩ và lựa chọn cho mình cái con đường tiếp bước ở trong tương lai của mình. Nếu là muốn là một người bình thường thì chỉ cần là mình quy tam bảo, mình làm một cư sĩ Phật tử tại gia, kính Phật trọng tăng, tu hành giữ chọn cái phần quy tam bảo của mình. Nếu mà sau này đủ duyên mà giữ được năm giới nữa thì phát nguyện giữ năm giới là cư sĩ tại gia, Phật tử tại gia. Như vậy là cuộc sống sẽ được bình thường. Về tâm linh cũng không có gì mà phải lo lắng gì cả. Vì mình là phát nguyện là Phật tử tại gia thì sẽ được tam bảo gia hộ. Chứ Thiên Long hộ pháp và thiện thần các ngài cũng gia hộ. Cho nên bạn Loan cũng không phải lo lắng lắm cái đó. Còn cái việc mà đi đến chùa, đến đình, đền miếu mạo mà hay cảm động hay rơi nước mắt, cái này cũng không có gì phải quá lo lắng. Cũng là cái nhân duyên đó con ạ, nhá. Không phải lo lắng gì cả. Thầy ngày xưa tụng kinh Địa Tạng cứ bắt đầu vào tụng là nước mắt cứ rơi ra, lã chã cứ rơi ra khóc rất nhiều, nhưng mà có sao đâu. Thì bây giờ hóa ra thầy là có duyên với kinh Địa Tạng. Từ khi hội tập sang bộ kinh Địa Tạng năm 2015 và giảng kinh Địa Tạng, huyễn hóa các Phật tử và bà con nhân dân tụng kinh Địa Tạng, có thể nói là rất nhiều gia đình, rất nhiều Phật tử, rất nhiều những người bệnh do nhờ nhất tâm tín kính tam bảo, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phát nguyện đọc tụng thọ trì bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà được tam bảo chư Phật Bồ Tát đã gia trì. Nhiều gia đình đã được thoát khỏi những cái nỗi khổ niềm đau, thậm chí là bệnh tật vân vân ở trong cuộc sống này, để trở thành một con người bình thường. Thậm chí nhiều người từ đó trở thành những Phật tử thuần thành đối với chùa Khai Nguyên cũng như đối với Phật pháp nói chung. Xin trả lời câu hỏi của bạn Loan như vậy. A Di Đà Phật. Xin mời câu hỏi tiếp theo.
A Di Đà Phật ạ, con xin kính chào thầy ạ. Con là Lan Anh, con sinh ra và lớn lên tại Thạch Thất, Hà Tây ạ. Con xin phép có một cái thắc mắc mà có rất là nhiều ý kiến trái chiều ạ. Là cái việc, tại vì mỗi người đều có một cái số mệnh ấy, thì việc xem tử vi, xem bói, xem chỉ tay, thì cái người xem và người được xem có mất phước không ạ? Con xin hết ạ.
Câu hỏi bạn Lan Anh ở gia đình An Lạc, Thạch Thất tại Hà Nội. Bạn hỏi rằng có cái thắc mắc, và muốn hỏi là cái việc thắc mắc là xem bói, xem tử vi có mất phước không? Cả người xem và người được xem, tức là ý hỏi là cả người xem và người được xem có mất phước không? Tức là mất phúc không đó. Xin thưa tất cả đại chúng, cái việc xem bói hay là xem tử vi, bản chất của nó, nếu mà đúng với xem tử vi, nó không phải là mê tín dị đoan. Nó là khoa học. Xem tử vi nó là một, có thể nói là gì? Một cái môn gọi là khoa học. Nó được đúc kết từ gì? Từ kinh nghiệm, từ trí tuệ và từ thực tiễn trong cuộc sống trải qua mấy nghìn năm của lớp lớp á, các bậc đi trước chúng ta. Cho nên cái việc xem tử vi á, tử vi ở đây không phải là mình ở châu Á chúng ta có xem tử vi các bạn nhé, châu Âu cũng có xem tử vi, chứ không phải là mình châu Á chúng ta mới có xem tử vi đâu. Nhưng cái hình thức và cái này, cái tên gọi nó khác nhau mà thôi. Xem tử vi á, nó cũng như là ngày xưa nó giống như là các vị gọi là xem về cái gì nhỉ, bây giờ họ gọi là gì, thiên văn học. À, như bây giờ các bạn nào mà học về cái trường gì, cái trường hàng hải hay cái gì nhỉ? Hải Dương học cái gì mà xem về đi? À, nó xem về thiên vào và dự báo thời tiết các thứ gì đấy. Nhưng ngày xưa làm gì có các loại máy móc rồi để mà đo nhiệt độ hay đo các thứ để mà dự báo thời tiết đâu các con. Cha ông chúng ta hàng ngàn năm trước làm gì có. Nhưng các cụ có thể gì? Vào ngày 30 xong mùng 1 Tết, đêm hôm đó, rạng sáng các cụ xem trời xem đất, xem lúc mặt trời mọc. Các cụ đoán được cái năm đấy có tốt hay không, hạn hán hay là lũ lụt, vân vân. Rồi vào cái ngày rằm tháng giêng, các cụ ra các cụ nhìn trời ngắm sao, đoán là năm đó đất nước thịnh vượng phát triển hay là loạn lạc ở chiến tranh hay là thiên tai địch họa vân vân, người ta biết được. Chúng ta không thể nói rằng các cụ ngày xưa chưa có khoa học, chưa phát triển, chưa thể chứng minh bằng khoa học biện chứng, bây giờ chúng ta cho các cụ là như vậy là mê tín dị đoan, như là vớ vẩn linh tinh được. Xin thưa các con, ở trong nhà Phật, đặc biệt là Phật giáo Ấn Độ, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm cho đến 800 năm, ở Ấn Độ có cái môn học. Có cái môn học đó là gì? Xem cả về thiên văn, tướng số, vân vân. Trong nhà Phật gọi là ngũ minh. Đó, và đặc biệt là cái Đại học Nalanda, một trường đại học đầu tiên của trên thế giới, đó chính là Đại học Nalanda. Đại học Nalanda có đến gì? Có đến cả giáo viên và đến cả học sinh. Cái lúc cao điểm nhất trên 30.000 người. Các con nghĩ xem, thế kỷ thứ 6, thứ 7, Trần Huyền Trang ở nhà Đường Trung Quốc sang Ấn Độ học, đã vào học ở tại Học viện Nalanda, mà trước đó đã có mấy trăm năm rồi. Lúc ngày Trần Huyền Trang ra, ngày Giới Hiền là viện trưởng Đại học Nalanda. Mà Đại học Nalanda này không chỉ dạy về mình Phật giáo đâu, mà dạy về gì? Về tất cả những cái gì? Triết học, tôn giáo, chính trị, kinh tế, rồi văn hóa xã hội, vân vân, đủ các thứ đó. Cho nên người ta mới gì? Ai mà đi sang Ấn Độ, ai mà nghiên cứu văn hóa Phật giáo, thì mới thấy rằng cái trường đại học Nalanda là trường đại học đầu tiên trên thế giới. Chứ không phải Mỹ có trường học đại học đầu tiên đâu nhé. Không phải Pháp, không phải Đức, không phải Anh, không phải Canada, hay là không phải Trung Quốc có trường đại học đầu tiên các con nhé. Ấn Độ có trường đại học đầu tiên, đó là đại học Nalanda. Và trong trường đó dạy rất nhiều các môn học, cho cả tăng ni xuất gia và cả những cư sĩ, những Phật tử ở tại gia. Cho nên mới cái số lượng mới đông đến cái mức độ là cả thầy, các giáo sư, các thầy giáo và sinh viên, mình bây gọi là sinh viên đi cho nó dễ, là 30.000 người. Ở cái cách đây 2.000 năm, hơn 2.000 năm, mà các con nghĩ xem, để mà phục vụ cho cái số lượng người nhiều như thế nó khủng khiếp thế nào. Thầy đã hai lần sang Ấn Độ đỉnh lễ Tứ Đồng Tâm Phật giáo Ấn Độ, và đã đến hai lần sang, đều sang Đại học Nalanda. Nó rộng lớn lắm, nó hùng vĩ lắm các con. Mặc dù bây giờ nó chỉ còn là những cái nền móng, cái phế tích nữa thôi, nhưng mà nhìn ngày xưa các cụ giỏi đến cái mức độ như thế. Cho nên xin thưa các bạn khóa sinh, theo quan điểm của thầy, vì ngày xưa thầy đi học 4 năm học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, thầy cũng đã học cả triết học. Và thậm chí là thầy cũng đã gì? Đã học cả về xem gì? Xem về tử vi và tướng số. Thầy cũng học, cũng nghiên cứu. Và qua các thầy dạy thì mình mới thấy là gì? Cái tử vi này, xem tử vi này, nó không hề mê tín dị đoan. Cho nên thì bạn Lan Anh mới hỏi là gì? Hỏi là người xem và người được xem tử vi và xem bói thì có tổn phước hay không? Nếu mà chúng ta chỉ xem có thế nào, biết thế nào, chúng ta nói như thế, nói ra sự thật thì đâu có tội đâu, đâu có tổn phước đâu. Ví dụ xem xong mà chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ, chúng ta giết người, chúng ta phạm pháp thì mới là gì? Mới là tổn phúc. Xin thưa bạn Lan Anh và tất cả các bạn khóa sinh, năm thầy lên 8 tuổi, thầy ngày đó đi học, còn đang đi học. Sáng thì đi học, chiều thì đi chăn trâu chăn bò ở nông thôn, mà nhà nghèo nông thôn. Mấy đứa bạn đang đi chăn trâu chăn bò với nhau thì tự nhiên có một cái ông thầy. Ông thầy này ở trong quê thầy gọi là ông thầy mo ấy. Ông thầy cúng thầy mo đó. Ở ngoài mình gọi là có thể ngoài mình gọi là ông thầy đồng bóng ấy. Nhưng trong quê thầy gọi là ông thầy mo, ông thầy mới, thầy mo thầy mới. Thế tự nhiên đi qua thì ông thầy ấy cũng ngồi lại nghỉ mát vì ở dưới cái tán cây mát ấy, buổi chiều nóng. Có mấy cụ lớn tuổi cũng trong cái đi chăn bò nữa, phải mấy đứa trẻ con nữa thầy. Nhưng thầy đấy ông ngồi lại một tí thì ông tự nhiên ông chỉ vào mặt ông nói là cái thằng bé này số nó rất là khổ. Thằng này sau này nó phải sống tha phương cầu thực thì nó mới gì? Nó mới thành tài được. Còn nó sống ở nhà nó thì thằng này khổ cả đời. Nói luôn như thế. Và tự nhiên nó nói luôn cái thằng bé này, sau này nó không vợ không con gì đâu, nó sống độc thân một mình. Nhưng tuy nó độc thân một mình nhưng mà gì? Nó lại hơn tất cả những người có vợ có con. Người ta nói như thế thì mình năm đó thầy mới 8 tuổi thôi, mình chỉ biết là như vậy thôi. Và sau này đến năm 12 tuổi thì tự nhiên lại có một người nữa lại nói là gì? Số mày á, cái kiểu đi làm á, ngày xưa thầy ấy đi làm, năm 12 tuổi đi làm rồi thì tự nhiên có người ta nói với thầy là cái số mày á, mày phải sống cô đơn một mình cả đời thì mày mới lại đem lại lợi ích cho nhiều người. Còn mày mà sống có vợ có con đó thì mày khổ cả đời. Đấy. Rồi là tiếp theo đến năm 16 tuổi thì là có một ông thầy, ông ấy nói, ông ấy chỉ thẳng mặt theo nói luôn này, mày á, mày phải đi xa quê thì mày mới thành tài được. Rồi ông nói luôn cái mốc này, từng mốc tuổi của thầy. Năm 26 tuổi như thế nào? Năm 28 tuổi ra sao? Năm 31 tuổi ra sao? Và năm 45 tuổi ra sao? Và ông nói là gì? Thầy phải từ năm 45 tuổi trở đi thì mới làm được nhiều cái việc tốt cho mọi người. Nhiều người mới được nhờ. Và quả đó sau này khi xuất gia rồi, thầy chiêm nghiệm lại năm 26 tuổi như thế nào, năm 28 tuổi là sao, và năm 31 tuổi như thế nào, và năm 45 tuổi trở lên, cách đây 10 năm. Cách đây 10 năm tức là gì? Lúc đó là gì? 10 năm thì năm đó là thầy bắt đầu hội tập xong bộ kinh bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, bắt đầu là chính thức là giảng và gieo duyên bộ kinh bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Bắt đầu từ đó các Phật tử thập phương xa gần họ tu tập theo, họ mới bắt đầu họ được thấy an lạc, hạnh phúc, bớt khổ, nhiều gia đình bớt khổ, thì thập phương xa gần họ dần dần họ mới tìm tới. qua cái sự gia trì của Tam Bảo nữa, từ đó mới gieo duyên Phật pháp cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử. Cho nên là xin thưa bạn Lan Anh cũng như tất cả các bạn khóa sinh, cái việc mà xem tử vi hay xem bói, nếu mà chúng ta không làm sai, không làm những điều phi đạo đức, phi pháp luật, thì chúng ta không có gì mà lo là tổn phúc cả. Đấy. Còn thì thầy khuyên rằng các bạn trẻ chúng ta cũng không nên quá tò mò mà đi xem bói nhiều quá. Xem bói bây giờ thầy xem tử vi tướng số chuẩn thì có khi rất là ít, có đấy nhưng mà rất ít. Ngày xưa thầy đi học cũng gần một cái thầy xem tử vi, thầy nhớ là ở bên cái bạn đấy là quận Hoàng Mai, ở quận Hoàng Mai cuối cuối ở tít mà cái rệ giáp bên sông Hồng cơ. Nhà thầy xem tử vi thì rất là nghèo, nhưng mà thầy xem tử vi thì giỏi lắm. Lập lên một hỏi ngày tháng năm sinh mà cái thầy lập lên cái lá số và thầy nói mà thầy là con người mà cũng không phải là mình, không phải mê tín, mình là người học Phật, là người xuất gia rồi, nhưng mà thầy nói từng giai đoạn trong cái lá số tử vi của mình thấy là gần như là gì nó đúng đến 99.9% những cái gì đã qua rồi. Thầy nói cho cả tương lai nữa, thôi mình cứ chiêm nghiệm vậy thôi và mình cố gắng mình làm cho nó tốt. Còn bây giờ nếu mà chúng ta đi xem bói, xem tử vi mà chúng ta thì lại bị người ta dọa nạt cho, rồi mình phải lo sắm lễ, rồi lo vay mượn, có thì nó là tốt, mà không có phải đi vay mượn vài triệu vài chục triệu để làm cái lễ để giải hạn thế này nọ, để mong giải hạn á, để mong cho bình an, mong cho giàu có, mong cho thế này nọ kia, thì cái đó là sai, cái đó là tổn phúc. Xem thì thôi thì xem để biết, để mình phấn đấu, để mình cố gắng vượt qua, thì cái như thế thì không có tổn phúc. Hoặc là cả người xem mà vì xem người ta nhờ để xem cho người á, thì mà không vì tiền bạc, không vì danh vọng, không vì bất cứ cái gì cho bản thân của người thầy á, thì cái xem đó là tốt, không sao cả, không có tổn phúc. Chúng ta sẽ đọc cái câu chuyện của chặng trình cái gì Nguyễn Bình Khiêm chưa? Đấy, như câu chuyện của ngài đã huyền ký lại, thậm chí là gì, hàng trăm năm sau, mấy trăm năm sau, cái chuyện mà ngài thầy lâu lâu rồi đọc nó không nhớ cái câu chuẩn nữa, mà cái ông quan mà phá đền thờ của cụ ở dưới Hưng Yên hay là Hải Dương gì đó. Thầy lâu lâu ngày xưa từ khi còn đi học đọc câu chuyện đấy, cụ còn biết trước và cụ cho cái câu đó lên trên gì, trên cái nóc nhà thờ của cụ. Sau khi cái ông quan đấy ông phá cái nhà thờ của cụ thì đọc cái câu đấy mới thấy gì, mới biết là mấy trăm năm trước cụ biết là cái ông quan đấy phá cái đền thờ của cụ, phá đền thờ của cụ thì lại phải làm lại, là trả lại cho cụ. Đấy, câu chuyện các bạn có về tra trên mạng có cái tích chuyện đấy, mà tích chuyện đó có thật nha, không phải là chuyện bịa đâu. Đấy, hay là các bạn mà xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa thấy Gia Cát Lượng đúng không, rất giỏi về tử vi tướng số, biết được lòng người, cho nên trăm trận thì phần lớn là thắng lại như thế. Nhưng mà con người ta thì nó cũng có số phận, nhà Phật gọi là nhân duyên, ở ngoài đời chúng ta gọi là có số phận, không phải là mình cứ muốn là được đâu các vị. Nhà Phật gọi là cái phúc, cái phần của mình, nhân duyên phúc phần của mình. Còn ở ngoài đời gọi là không phải là cứ muốn là được, ai muốn cũng được. Thì xin thưa vị, ai chẳng muốn làm tổng thống, ai chẳng muốn làm thủ tướng, ai chẳng muốn làm tổng bí thư, ai chẳng muốn làm vua, ngày xưa gọi là vua, bây giờ thì tổng thống hay là thủ tướng hay là tổng bí thư hay chủ tịch nước hay chủ tịch quốc hội vân vân, ai chẳng muốn là người lãnh đạo cao nhất, quyền lực nhất, nhưng có ai được đâu. Cho nên cái nhà Phật gọi là cái nhân duyên, cái phúc phần của mỗi con người chúng ta nó khác. Vì vậy mà cái chuyện chúng ta xem đó thì để cho gọi là xem để thỉnh thoảng vui vui, xem để động viên mình thôi thì được. Đừng có đắm chìm vào nó, đừng có xem thấy thì bảo mình số mình làm quan. Mình chẳng học hành gì mà cứ bảo đợi đấy số mình làm quan để sau này được làm quan thì còn lâu các bạn ạ. Đấy. Đấy mà làm kể cả được làm quan rồi ấy mà gì? Mà mình không rèn luyện về đạo đức nhân cách, không vì dân vì nước á, thì một ngày nào đó có khi là gì? Lại đi bóc lịch ăn cơm tù thôi, hưởng hết phúc của mình. Đấy cho nên cái chuyện xem á thì các bạn có thể vui vui thì xem tử vi hay là cái gì đó đấy cũng được, nhưng mà xem để biết, để động viên mình. Thấy người ta nói là mình số tốt, số làm quan, cũng đừng có kiêu căng, đừng có nghĩ rằng số mình làm quan rồi không học hành, không tu nhân tích đức gì nữa, tự nó sẽ được. Như thế là hỏng. Hay là có những bạn xem người ta bảo là số mình nghèo cùng khổ sở hết cả cuộc đời, giờ mình buông xuôi chán nản thì cũng không nên. Đó. Cho nên chốt lại câu hỏi này thì đây là theo quan điểm của thầy nhé. Còn người khác thì thầy không dám nói, vì mỗi người có một quan điểm. Quan điểm của thầy trả lời câu hỏi của bạn nữ này là gì? Nếu chúng ta chỉ xem tử vi hay đi xem bói? Chỉ xem không thôi để chúng ta biết đó, để chúng ta sống tốt, đời đẹp đạo, sống phấn đấu, thì cái việc đó nó không có tội gì cả, thậm chí nó còn tốt lên. Còn nó xem xong mà chúng ta phiền não, hay là chúng ta cống cao ngã mạn, chúng ta làm những việc sai trái, phi đạo đức, phi pháp luật, thì tất nhiên cái việc xem đó tổn phúc rồi, có khi là còn mất tất cả nữa cơ. Cho nên cái này tốt hay xấu đều do chúng ta phải tự suy nghĩ, và tự chúng ta phải chọn cho mình một cái con đường nó phù hợp để mà hành xử làm sao cho nó đưa đến cái gieo cái nhân thì phải gặp lấy cái quả tốt đẹp. Xin kết thúc câu hỏi của bạn nữ hồi qua. Có thể chuyển câu hỏi sang đây, mời bạn câu hỏi nốt bạn này xong chuyển sang các bạn bên này. Để các bạn bên này ngồi lâu chờ lại mỏi.
A Di Đà Phật ạ, con tên là Trần Thu Hằng ạ. Con kính chúc thầy và toàn thể các bạn sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Thưa thầy, hôm nay con có duyên lành đến với chùa Khai Nguyên để tham dự khóa tu ạ. Con có một thắc mắc, đó là con có một người bạn thân ạ. Cũng rất là thân, vì học trường khác nhau đi, bọn con đã không gặp nhau nữa. Và khi mà con được gặp lại bạn thì con biết tin là bạn đã mất vì tai nạn giao thông. Con muốn hỏi thầy là những bạn trẻ từ 19 đến 22 tuổi mất sớm, có thể là vì tai nạn giao thông hoặc là bị bệnh tật, thì đó là do nghiệp gì, và làm sao để giúp các bạn hồi hướng để sớm siêu thoát ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ.
Thưa bạn Trần Thu Hằng ở Hà Nội, cũng như toàn thể các bạn khóa sinh. Qua câu hỏi của bạn Thu Hằng thì chúng ta cũng đã nghe, nhưng mà bạn Thu Hằng chắc xúc động quá, cho nên đọc câu hỏi nó cũng chắc là cũng nhiều người nghe cũng chưa rõ. Thầy xin phép được đọc lại câu hỏi của bạn Thu Hằng để chúng ta cùng nghe rõ như thế này. A Di Đà Phật, con kính chúc thầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Con có duyên lành hôm nay về chùa Khai Nguyên tham dự khóa tu. Con có câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con ạ. Con muốn hỏi những bạn trẻ 19-22 tuổi mất sớm vì tai nạn giao thông là do nghiệp gì ạ? Hoặc vì bệnh tật mà mất ạ, làm sao để giúp họ hồi hướng để sớm siêu thoát ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ. A Di Đà Phật. Xin thưa bạn Hằng cùng tất cả các bạn khóa sinh, không chỉ có những người, những bạn trẻ 19, 22 bị tai nạn giao thông mới mất đâu. Mà ở ngoài Nghĩa Trang có rất nhiều những bạn còn trẻ hơn 19, 22 nữa. Thậm chí là có những em bé vừa mới sinh ra vài tiếng đồng hồ, vài tháng tuổi, vài năm tuổi đã mất rồi. Vậy chúng ta nghĩ xem, các em bé mới sinh ra như vậy đã làm những việc gì ác như chưa? Gần như chưa. Nhà Nho họ nói là gì? Nhân chi sơ tính bản thiện. Tức là con người chúng ta khi mới sinh ra bản tính vốn là gì? Là thiện. Sau này lớn lên tiếp xúc dần dần thì thiện hay là ác là do gì? Mỗi con người tiếp xúc và tiếp thu cũng như là hành động, nó ra thiện hay là ác mà thôi. Chứ còn quan điểm của nhà Nho thì con người chúng ta khi sinh mới sinh ra là gì? Là thiện. Cho nên nhà Nho mới dạy trong đạo đức kinh là gì? Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người khi mới sinh ra bản tính vốn là thiện. Vậy đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ sinh ra vài tiếng đồng hồ, không may mắn là qua đời, đứa trẻ đã làm gì ác chưa? Chưa. Hoặc cả đứa trẻ đó mới 1, 2, 3, 4, 5 tuổi, không may bệnh tật, hoặc có thể tai nạn giao thông, hoặc có thể gì đó vân vân, qua đời. Thì đứa trẻ đấy thật ác chưa? Cực ác chưa? Chắc chắn chưa. Vậy chưa ác, không ác, làm sao các em nhỏ đấy lại mất sớm như thế? Xin thưa toàn thể các bạn khoa sinh, trong giáo lý nhà Phật, Đức Phật dạy rằng cái việc sinh lão bệnh tử nó không có kỳ hạn. Sinh thì có thể có gì? Có kỳ 8, 9 tháng, 10 tháng gì đó ở trong bào thai mẹ thì chúng ta được sinh ra. Tức là sinh thì có thể có kỳ, nhưng mà tử thì không có kỳ hạn. Không có ai biết trước được mình sống được đến bao nhiêu tuổi. Cho nên trong kinh Nhân Quả Đức Phật mới dạy là gì? Sinh lão bệnh tử. Sinh thì có kỳ, mà tử thì vô hạn là như thế. Tức là không có cái thời hạn nhất định nào đối với con người chúng ta. Cho nên Đức Phật mới thuyết là gì? Mới thuyết về tam khổ, về bát khổ, về vô lượng khổ là như thế. Tam khổ là gì? Khổ, khổ, hoại khổ và hành khổ. Bát khổ là gì? Là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Cầu bất đắc khổ, oán cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí tình khổ. Đó, tám nỗi khổ đấy nung nấu chúng ta. Có sinh thì có già thì có bệnh. Có bệnh thì tất nhiên phải chết. Nhưng có những trường hợp như ví dụ như bạn Hằng này hỏi gì? Có những bạn vừa mới 19, 20, 22 gì đó. Không may tuổi xuân phơi phới. Không may bệnh tật hoặc tai nạn giao thông vừa hôm nay còn, ngày mai đã mất rồi. Vừa sáng còn, chiều đã mất rồi. Thậm chí vừa mới gặp nhau, nghe thông nghe báo đó, bạn báo tin điện thoại hoặc người thân đó, của mình báo tin điện thoại vân vân, bạn ấy đã mất rồi. Chúng ta không tin, cho là đùa, nhưng thực sự có những trường hợp xảy ra trong cuộc sống này. Cho nên xin thưa toàn thể các bạn ở khóa sinh, cái việc mà sinh tử này Đức Phật nói nó đều do cái nhân duyên, cái nghiệp quả ba đời. Ba đời ở đây không phải là chỉ đời trước, đời này và đời sau đâu. Mà đời trước là gì? Là vô lượng đời trước, kiếp trước chúng ta gieo nhân. Đời hiện tại này và vô lượng ở đời sau. Đó là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên trong cái nhân quả Đức Phật nói muốn biết đó, nhân đời trước, hãy xem quả đời này. Muốn xem quả đời sau, hãy xem nhân đời này mình trồng như thế nào. Qua câu hỏi của bạn Hằng này, bạn về đọc qua kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, xem cái phần Đức Phật dạy, đây là đích thân từ kim khẩu Đức Phật dạy nhé. Nhân đời này gieo nhân gì, đời sau bị quả báo gì. Đời trước gieo nhân gì mà đời này gặp quả báo đó, có hết ở trong đó. Các bạn chịu khó về xem đọc qua một lần thì sẽ thấy được câu trả lời từ kim khẩu của Đức Phật dạy ở trong đó. Còn bây giờ mà thầy mà nói ra đây á, thì có thể nhiều bạn sẽ gì, sẽ không tin hoặc chưa tin, vì cái công đức và cái lời nói của thầy chưa được viên mãn như là Đức Phật. Cho nên các bạn hãy đọc kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng ở quyển thượng đó, quyển trung đó, quyển hạ đó, đọc hết một bộ kinh đó các bạn, rồi đến có cái đoạn mà Đức Phật dạy về gieo nhân gì thọ quả ấy. Vì sao mà chúng ta lại được hạnh phúc, hay là vì sao chúng ta bị khổ đau, vì sao chúng ta thì được thọ mạng, vì sao lại bị chết yểu, vân vân, đều có dạy trong đó hết. Đó là từ kim khẩu Đức Phật dạy ra, các bạn đọc rồi các bạn tư duy, suy nghĩ và xem trong đó. Thầy nghĩ rằng các bạn nghe lời Phật dạy, đọc và suy nghĩ lời Đức Phật dạy, thì cái niềm tin của các bạn vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh, Đức Phật dạy về nhân quả, về nghiệp báo, về công đức, về thọ mạng, hay là về gì, về chết yểu, vân vân, trong đó có hết. Hay là kinh Dược Sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Dược Sư ngài cũng dạy gì, có 9 thứ chết yểu, hoặc chiến tranh loạn lạc, người đó mệnh chưa hết đâu, nhưng sinh ra cái thời mà gặp và không may gặp chiến tranh loạn lạc, bom rơi đạn lạc, gọi là không may á, bom rơi đoạn lạc mà gì? Chúng ta không phải là bộ đội hai bên cầm súng bắn nhau, là người dân thường thôi, nhưng bom rơi đạn lạc đấy gì? Đấy là một trong 9 thứ chết yểu. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế thì ngày đó nó chưa có tham gia giao thông ô tô xe máy như bây giờ, chưa có đi máy bay, cho nên chưa có tai nạn giao thông như bây giờ. Cho nên Đức Phật ấy nói này, trong kinh Dược Sư nói gì, có những thứ chết yểu là do gì, do lửa cháy, có những thứ chết yểu là do gì, do nước trôi, như là lũ lụt đó, vân vân, sóng thần đó, vân vân, lửa cháy như là hỏa hoạn đó, thiên tai đó, vân vân đó. Những cái đó thì có thể xảy ra vậy, hoặc là gì, những có những thứ chết yểu là do gì, do ngã cây, ngã núi đấy, hay là có những thứ chết yểu do gì, do ăn phải thuốc độc, thức ăn độc mà chết, hay là có những thứ chết yểu do gì, do rắn cắn, hổ vồ, như các loại gì, các loại động vật hay là các loại thú dữ gì cắn, hoặc là giết đó, vân vân, đấy cũng là những thứ chết yểu. Thế trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy, mệnh chưa hết nhưng mà không may bị chết yểu như thế. Cho nên xin thưa toàn thể các bạn khóa sinh. Không có một câu trả lời nào mà trọn vẹn mà đầy đủ được câu hỏi của bạn Hằng này. Vì câu hỏi của bạn đa nghĩa, rất rộng. Thầy không thể trả lời là các bạn 19, 22 tuổi mà bị tai nạn giao thông mất là do nghiệp gì. Thầy không thể trả lời hết rồi. Vì mỗi người một nghiệp. Có những bạn là gì? Do nghiệp sát sinh đời trước thật. Nhưng cũng có những bạn gì? Gọi là phạm vào cái gọi là chết yểu, giống như trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy đó. Người ta không phải là người ác, không phải là người thiếu phúc, nhưng mà gì? Đấy, rơi vào cái thời chiến tranh thì có thể bị chiến tranh nhá, bom rơi đạn lạc. Đi đường, đi phố các bạn tính nhá. Mấy năm trước có cái trường hợp, có cái bài báo viết, có cái cô người không biết người phương Tây sang Việt Nam đi du lịch chứ. Đi ở trên vỉa hè, mà Tây sang Việt Nam mà thích đi bộ mà, họ quen đi bộ rồi. Đi bộ trên vỉa hè mà bị xe máy đâm vào mà chết. Đấy, khổ thế. Đi du lịch mà đi trên vỉa hè mà bị xe máy đâm vào mà chết. Đi dưới lòng đường mà đâm vào mà chết thì còn đã đành vào là do tham gia giao thông. Người ta đi trên vỉa hè mà xe máy làm sao mà nó tông vào cô ấy mà cô ấy đập đầu xuống đường mà cái mà cô ấy chết luôn. Không kịp đi bệnh viện cấp cứu nữa. Để đọc cái bài báo mà cũng thật là thương. Người ta đi sang Việt Nam đi du lịch, đấy, đi trên vỉa hè mà bị chết. Đấy, khổ thế đấy. Thì mình cũng không thể nói là gì, cái nghiệp của cô ấy là gì là xấu ác được. Ai chứng minh là nghiệp cô ấy xấu ác? Chỉ có chư Phật Bồ Tát, có đại thần thông, có đại công đức, có thiên nhãn thông, có thiên nhĩ thông, có tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông mới nhìn thấy rõ, mới biết được cái nghiệp của cô ấy làm sao chứ. Còn chúng ta ai dám khẳng định là cô ấy chết vì nghiệp gì? Đấy. Cho nên qua câu hỏi của bạn Hằng này, thầy mới nói là không có một ai ở trên cuộc đời này có thể trả lời được cái câu hỏi của bạn này nó một cách rốt ráo cả. Là những bởi vì bạn hỏi rất rộng. Muốn hỏi là những bạn trẻ 19 đến 22 tuổi không may bị tai nạn giao thông hay bị không may bị bệnh mà mất đó, do nghiệp gì? Đấy, thì cho nên qua câu hỏi này thì thầy khuyên bạn Hằng và các bạn trẻ chúng ta muốn biết do nghiệp gì thì các bạn về đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đến cái đoạn mà Đức Phật, đích thân Đức Phật cũng dạy về do nghiệp gì đó thì các con, các bạn chúng ta sẽ thấy được cái lời giải nó nhiều hơn. Còn do nghiệp gì thì nó phải mỗi một trường hợp là một khác, mỗi một trường hợp một khác. Ví dụ như là trường hợp mà gia đình nhà bạn đó mà làm nghề sát sinh, hoặc cả bạn đó thì cũng giúp bố mẹ làm nghề sát sinh, hoặc cộng nghiệp cho bố mẹ làm nghề sát sinh, thì cái nghiệp mà do cái nhân sát sinh của bố mẹ, của người thân và của do chính cả người đó nữa mà bị thì cái đó rất gì, nó liên quan dính tới cái nghiệp sát sinh. Giống như 7-8 năm trước có một cái câu chuyện rất là đau thương mà viết lên báo hẳn hoi. Thầy đích thân thì đọc báo, mà báo nhà nước hẳn hoi đấy, báo chính thống đăng tin, có cả tin cả ảnh. Đó là Sơn La. Có bạn nào ở Sơn La chắc là có thể là biết đến cái vụ án cái tai nạn giao thông thương tâm của 7-8 năm trước. Có một một chú cũng vừa ngoài 30, và tầm 40 thôi. Chú làm nghề đi bắt lợn và mổ lợn. Toàn đi vào bà con ở trong bản ấy, để bắt lợn thì đi bằng xe máy mà, đi mổ lợn. Thế thì hôm đó thì đi uống rượu. Uống rượu sau rồi nó ngà ngà rượu, nó say rượu thì vợ mới khuyên là thôi anh, hôm nay anh đi ăn cỗ, anh uống rượu rồi thì anh, thôi anh nghỉ, anh đừng đi nữa. Thế lúc đầu là nghe vợ không đi nữa, thế là đi ngủ. Đi ngủ thì lại nghe cái người ở trong bản ấy, người ta gọi, người ta bảo đi vào bắt đi, nếu không vào bắt thì người khác vào bắt đấy. Có nghĩa là đi vào để bắt lợn đi, hôm nay nhà tôi bán, nếu mà anh không vào bắt thì tôi sẽ bán cho người khác. Rồi tôi đang cần tiền, mua ngày hôm nay thì giá khác, mà nếu ngày mai thì có thể là giá khác, hoặc là tôi đang cần tiền, tôi gọi người vào tôi bán và tôi đang cần tiền. Thế là nghe người ta nói như thế thì lại dạy gì? Tiếc. Tiếc cho nên là gì? Lại lấy xe máy đi vào bản để bắt lợn. Khi bắt con lợn đó về thì các bạn biết thế nào không? Câu chuyện của cái chú này là gì? Chuyên đi bắt lợn, lợn mán ấy. Ở trên dân tộc gọi là lợn mán, cái con lợn nó chỉ khoảng độ tầm 15-20-30 cân gì đấy thôi. Thì cái chú này là mỗi một ngày phải có thể giết ra hàng chục con lợn như thế. Mà khi giết lợn á, cái giết con lợn nó chú toàn là xuyên từ đầu con lợn, từ cái miệng con lợn xuống tới gì? Xuống tới đuôi con lợn đó. Và nướng cả con như thế để bán cho khách đi du lịch ở trên Sơn La, là cái khu gì mà đẹp đẹp đấy nhỉ? Mộc Châu hay Lai Châu gì đó. Sơn La là Mộc Châu hay Lai Châu nhỉ? Địa danh. Mộc Châu đúng không? Đấy, trên Mộc Châu ấy, các bạn người ta hay đi chơi ở trên Sơn La đó. Và mỗi một ngày chú ấy giết lợn thì giết con nào cũng gì? Cũng nướng theo cái kiểu đó. Vì cái người đi du lịch ấy, họ thích ăn cái đồ lợn nướng cái kiểu như thế, nó dân gian người ta mua cả con, cả đoàn mua cả con mà nướng. Có ngày phải nướng đến 20 con, cả thậm chí có ngày đoàn đông còn nhiều hơn. Nhưng bình quân ngày cũng phải vài con trở lên, 5-7 con, chục con. Thế nghe người ta bảo bán như thế, chú ấy đi, chú tiếc quá, chú đi. Đi các con biết không, cái lúc về thì cái xe không may là cả một cái xe cây tre luồng của người, cũng người dân tộc họ lấy á, họ mua á. Thì cái đến đó thì không biết đến cái đoạn dốc cua, xuống cái dốc cũng ở trên cái đường đi Sơn La về đó, trong bản đi ra cái đường không biết quốc lộ 6 hay sao, cái đường từ Hà Nội lên Xuân Mai, xong đi lên Hòa Bình, xong lên Sơn La, lên Điện Biên đấy. Đấy là quốc lộ 6 hay quốc lộ gì đó. Đấy, thầy lâu lâu rồi không nhớ cái tên nó nhiều quá không nhớ. Nhưng đấy, cái trục đường đấy là trục đường chính. Thế cái xe họ đi mua cái tre luồng đó, nó phải chết máy. Nó chết máy ngay cái đoạn cua mà lại đường xuống dốc. Thế cái chú kia thì đi uống rượu về cho nên còn hơi men. Bắt lợn xong rồi đi về. Đi về thế nào là phóng ngay nhanh quá. Người đang hơi men nữa. Mà không hiểu tai nạn cái kiểu gì. Mà một cái cây tre, cái ngọn cây tre luồng đó. Nó đâm từ cổ họng của chú này xuống đến đúng hậu môn và nó ra tít ở dưới luôn. Như xiên con lợn trước đây hay đi giết con lợn và xiên con lợn thế nào. Thì cái cây tre nó xiên từ cổ họng này. Xem ở trên ảnh người ta thấy ghê, có người ta phải xóa mờ đi. Cây tre nó xuống mấy mét ở đằng sau nữa. Cái trường hợp như thế. Khi thầy đọc thấy cái báo đó, thầy mới nói là đây là gì? Chính là nhân quả vậy. Gọi là nhân quả hiện tiền. Nhân quả nở hoa ngay cuộc đời này. Đấy. Thì có những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể gì? Có thể nương vào lời Phật dạy mà chúng ta có thể gì? Biết được, đoán được nhân nào quả đó. Ví dụ như chúng ta cấy lúa thì ra lúa, trồng sắn thì ra sắn, trồng ngô thì ra ngô, trồng khoai thì ra khoai. Đó, kiểu thế, nó rõ ràng như thế, chúng ta thì thấy nhân thế quả rồi thì rõ ràng như thế chúng ta đoán được. Còn câu hỏi của bạn hỏi dài, hỏi sâu và hỏi rộng như thế thì không có một ai có thể trả lời chuẩn rộng được đâu. Thầy cũng chỉ có thể trả lời chung chung như thế và tự các bạn chúng ta phải tìm hiểu tùy theo từng trường hợp. Và còn cái điều quan trọng ấy, bạn hỏi ở đây là gì? Làm sao để có thể hồi hướng công đức để cho những cái người không may bị mất trẻ đó, họ được sớm được siêu thoát. Thì xin thưa các con, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm nào cũng phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức cái lễ cầu siêu cho các nạn nhân không may bị mất do tai nạn giao thông. Hơn chục năm nay rồi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn phối hợp với Bộ Công an, Ban An toàn Giao thông, với có năm thì cả Ban Tôn giáo Chính phủ, rồi Mặt trận Tổ quốc vân vân cùng phối hợp làm cái lễ cầu siêu cho những người không may bị mất do tai nạn giao thông. Cho nên chúng ta thấy người sống chúng ta cũng đâu có quên những người đã mất đâu. Mà không chỉ những người thân trong gia đình mới tiếc thương những người xấu số mất do tai nạn giao thông, mà cả xã hội này, đất nước này đều tiếc thương cả. Đặc biệt là những người còn đang độ tuổi 18, đôi mươi, 20, 30. Có những bạn chưa có gia đình. Có những người vừa có gia đình, lập gia đình. Có những người lập gia đình chưa sinh con đẻ cái. Có những người thì vừa mới sinh con xong, vân vân. Không may bị mất. Để lại cái gánh nặng xã hội và cái sự tiếc thương vô cùng cho người thân và cho gia đình. Cho nên chúng ta thấy mấy năm gần đây, lúc bác Tô Lâm còn làm Bộ trưởng Bộ Công an, bây giờ cụ lên Tổng Bí thư rồi, chúng ta ai biết rồi. Lúc bác làm Bộ trưởng Bộ Công an, bác thấy là cái tai nạn giao thông nó cướp đi rất nhiều những người Việt của chúng ta trong giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn mà ô tô xe máy bùng nổ tham gia giao thông ở khắp đất nước Việt Nam chúng ta, từ thành thị cho đến nông thôn, từ đồng bằng cho đến miền núi. Mỗi một tháng phải có đến hàng bình quân hàng nghìn người mất do tai nạn giao thông, còn nhiều nghìn người bị thương nữa, bị chấn thương hay là bị thương nặng nữa, mất khả năng lao động nữa. Ngày xưa mấy năm trước có thể xem tin tức do cái tin tức do tai nạn giao thông Bộ Công an họ thống kê bình quân một ngày 30 người. Đấy khoảng 5 năm trước đấy các con, bình quân một ngày 30 người mất do tai nạn giao thông. Đấy là mất nhé. Thống kê bình quân có những ngày 70-80 người. Nhưng có những ngày nó chỉ 15-10 mấy người thôi. Nhưng mà họ bình quân mỗi ngày khoảng 30 người mất do tai nạn giao thông. Và đấy là người mất nhé. Còn những người bị nặng đi viện cấp cứu mà có thể là mất lao động, mất sức lao động cả đời nữa. Thì cái tai hại giao thông đối với Việt Nam chúng ta rất lớn. Thì Bộ Công an đã nghiên cứu rất kỹ, 10 ca tai nạn giao thông thì có đến 7 ca là gì? Liên quan đến gì? Rượu bia. Còn 3 ca là nó về gì? Bất khả kháng thôi. Chúng ta thấy 10 ca mà bình quân là đến 7 ca là do liên quan đến rượu bia. Cho nên Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó là bác Đại tướng Tô Lâm, bác kiên quyết là gì? Là trình với Quốc hội, trình chính phủ, và đặc biệt là trình Quốc hội là gì? Là cấm tuyệt đối. Cứ có nồng độ cồn ở trong người là gì? Là phạt rất là nặng. Có nồng độ cồn mà còn lái xe tham gia giao thông là phạt rất là nặng. Anh ngồi sau hay anh không lái xe thì không sao, nhưng cứ có nồng độ cồn mà lái xe phạt rất nặng. Lúc đầu người dân Việt Nam chúng ta cũng bức xúc lắm. Thậm chí ra Quốc hội chúng ta xem mấy năm trước ra chất vấn đại biểu Quốc hội còn chất vấn. Còn nói rằng Việt Nam chúng ta một nước thế này nọ kia, đất nước còn nghèo rồi, thậm chí có cả một bác chủ tịch ủy ban nhân tỉnh ở miền trong á. Và lên nói gì? Uống rượu là cái văn hóa của Việt Nam. Nếu không cấm rượu, không cho uống rượu á, thế làm sao mà kinh tế phát triển, đặc biệt là những nơi phát triển du lịch, dịch vụ. Mà du lịch, dịch vụ thì phải gì? Ăn uống, thì nhậu nhẹt các thứ, mà ăn mà không có uống thì làm sao mà người dân Việt Nam chúng ta nó khác. Ăn là phải uống, tiếp bạn bè là phải rượu bia, đó vân vân. Bác chủ tịch một tỉnh đấy nhá, ủy ban nhân tỉnh đấy. Còn lên phát biểu trước các cử tri và nhân dân ở trong tỉnh mình như vậy, thậm chí đại biểu Quốc hội cũng thế, cũng có những cái ý kiến rất là gay gắt và nói là gì, phải là có bao nhiêu ml nồng độ cồn trong theo cái hơi thở ở đấy, đấy thì đại khái thế, thầy cũng không rõ lắm về cái tính cái đó. Nên có nghĩa là đại khái là trong hơi thở có bao nhiêu cái nồng độ cồn trong một ml hay một lít hơi thở đó gì đó thì mới không được lái xe. Còn bây giờ mà chỉ cần có hơi men, hơi cồn trong hơi thở thôi là bị phạt tiền, phạt nặng như thế thì đại biểu quốc hội không đồng ý, và cho đất nước chúng ta nó chưa phát triển, chưa đến mức mà người dân chúng ta đã đạt được cái trình độ chấp hành pháp luật tuyệt đối như thế, vân vân. Nhưng Bộ trưởng Bộ Công an trên cái cương vị là người gì? Là người được chứng kiến các cấp dưới của mình báo cáo quan số liệu hàng tháng, hàng quý người mất do tai nạn giao thông quá nhiều. Cho nên Bộ trưởng quyết liệt là gì? Quyết liệt là vẫn là làm sao đó thuyết phục các phần đại đa số đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng là thông qua cái luật đó là cứ liên quan đến uống rượu bia là không được lái xe. Anh đi thì vốn từ không được lái xe, vì lái xe nó nguy hiểm. Thì Bộ Công an họ qua cái nghiên cứu và cái trắc nghiệm và cái phân tích nhiều năm, 70% các vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Cho nên phạt thật nặng bắt đầu từ đó đến nay, các con thấy không? Mấy năm nay là cái tai nạn giao thông do người chết do tai nạn giao thông giảm xuống từ khi mà cái luật đó đi vào đời sống của chúng ta, nó một cách nó miên mật hơn đó, chấp hành nó thì nó tốt hơn đó, thì cái tai nạn giao thông cái tỷ lệ người mất do tai nạn giao thông đã giảm xuống thì rất nhiều. Có khi có ngày chúng ta chỉ có 2-3 người thôi, bình quân là ngày có vài người thôi, không đến chục. Bình quân thì không đến chục nữa, không đến chục người chết. Mà ngày xưa thì khi mà vẫn còn rượu bia mà cứ phải bao nhiêu ml trong hơi thở đó mới phạt đó, thì bình quân một ngày 30 người. Bây giờ bình quân không đến 2 con số một ngày nữa. Thế là giảm được gì? 70-80% những người mất do tai nạn giao thông trở lên. Cái đấy là gì? Đấy là do con người rồi chứ đâu có phải là do nghiệp đâu. Đấy là do con người. Đấy là gọi là gì? Gọi là các thứ chết yểu như trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy. Đấy, cho nên chúng ta không thể nói là gì? Tất cả những người tai nạn giao thông mất đó là gì? Đều là nghiệp nặng. Không phải. Và điều quan trọng nhất theo thầy bây giờ thế này này. Chúng ta nếu có bạn bè, có người thân không may mà bị mất do tai nạn giao thông, chúng ta cứ nhất tâm đọc kinh Địa Tạng, phóng sinh mà hồi hướng công đức cho những người đó là tốt nhất, để linh hồn của những người mất do tai nạn giao thông sớm được siêu thoát. Thầy trong các pháp hội Quan Âm hay pháp hội Trung Phong hay pháp hội Địa Tạng thì cũng thường là hay làm sớ và hay hướng tâm cầu nguyện cho những người không may xấu số bị mất do tai nạn giao thông ấy, sớm được siêu thoát về cõi nhân cõi thiên, không bị khổ cực ở trong cõi linh giới, cõi âm dài dài như trong kinh Đức Phật đã dạy. Cho nên đấy là cái điều thầy nghĩ là quan trọng nhất, là bây giờ nếu là người thân của chúng ta mà muốn siêu thoát, muốn siêu độ cho những người đã khuất kia, không chỉ những người mất do tai nạn giao thông đâu, mà tất cả những người thân, những người chúng ta yêu quý, chúng ta kính trọng, hoặc thậm chí là kể cả những người chúng ta không yêu, không quý, không kính, không trọng, chúng ta phát Bồ Đề Tâm theo lời Phật Bồ Tát dạy, chúng ta đều đem những cái công đức, đem những cái tâm thiện, đem những cái việc làm tốt như phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, bố thí cúng dường, giúp đỡ người khác, vân vân, để hồi hướng công đức cho họ. Thì như vậy thì chúng ta cũng được tăng trưởng cái lòng từ bi và tăng trưởng công đức vậy. Làm theo lời Phật dạy thì được như thế thì rất là tốt trong cuộc sống. Nuôi lớn cái hạt giống Bồ Đề cho chính mình và gieo cái nhân duyên Bồ Đề với vô lượng người chúng sinh. Bây giờ chúng ta là một người bình thường, nhưng mà biết đâu một lúc nào đó, một kiếp nào đó, chúng ta lại phát tâm xuất gia cầu đạo, chúng ta là hành Bồ Tát đạo, và khi đầy đủ công nhân duyên công đức, chúng ta cũng thành Bồ Tát, như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, cũng như là Đức Phật Thích Ca, như Đức Phật Di Đà, như Đức Phật Dược Sư, vân vân. Vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành cơ mà. Cho nên đấy, Câu hỏi của bạn nữ, thầy khuyên là thôi, quan trọng là hướng tâm để hồi hướng cho những người thân và những người bạn mà chúng ta yêu quý không may bị mất do tai nạn giao thông hay là mất vì bất cứ cái nhân duyên nào, hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể đem công đức tu tập này hồi hướng, thì công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Xin chuyển mic cho các bạn bên này.
Lời đầu tiên con xin chào thầy, chào các anh chị và các bạn ở đây ạ. Con tên là Thùy Phương, con quê ở Thanh Hóa, hiện tại là đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội ạ. Con có một câu hỏi là trong Tam Bảo ấy ạ, là chùa mình là thờ những vị nào? Con đến thì không biết vị nào cả, tại vì đây là lần đầu tiên con đến với khóa tu, đến với chùa. Con xin cảm ơn ạ.
Vâng, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn câu hỏi một cô giáo tương lai. Học sư phạm sau này ra trường là giáo viên đấy đúng không? Chào cô giáo tương lai. Nhưng không biết sau này có làm cô giáo không, hay là học xong ra trường lại đi sang một cái ngành khác, một cái nghề khác. Cũng chưa biết. Ở Việt Nam chúng ta là nhiều người thế lắm. Có khi học giáo viên, nhưng mà xong ra trường lại đi làm kinh tế, không làm giáo viên. Hoặc có người thì học ngành y, nhưng mà ra trường lại đi làm gì? Đi làm đầu tư, làm kinh doanh, làm doanh nghiệp, làm chứng khoán, vân vân. Ở Việt Nam chúng ta buồn cười lắm. Học thì có cái học một kiểu, ra trường lại làm việc một kiểu. Học kế toán nhưng ra trường lại không làm kế toán. Đấy. Bao nhiêu năm chúng ta theo học, ít nhất là 4 năm trời đại học, nên ra trường có khi lại không làm đúng cái nghề của mình. Thôi, Việt Nam chúng ta nó có cái khó như thế. Nhưng bằng cái chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, và đặc biệt là Cụ Tổng Bí thư Tô Lâm của đất nước chúng ta trong giai đoạn này, chúng ta thấy là từ khi lên Tổng Bí thư mới có được 6-7 tháng thôi, mà cụ dẫn dắt cũng như lãnh đạo và đất nước chúng ta thấy là có rất nhiều đổi mới trong mấy tháng qua, đặc biệt là 2-3 tháng nay, 2 tháng nay gọi là một cuộc đại cách mạng về cơ cấu tổ chức lại cái hệ thống chính trị, bộ máy quản lý đất nước. Đầu tiên là gì? Là bỏ công an cấp huyện để dồn về công an xã, công an tỉnh, rồi tiến tới bước tiếp theo đó là bỏ tất cả cái cơ quan trung gian đó là cấp huyện để dồn về địa phương, tức là gì? Cấp xã, cấp phường đó. Và nâng cái tầm quản lý cũng như là điều hành đất nước lên. Vì trước đây thì đúng quả thật đất nước chúng ta không ai biết, thì nhiều người biết đó, nhưng không có lãnh đạo nào nói thật cái việc đó cả. Nhưng đến khi Tổng Bí thư lên, Tổng Bí thư mới phát biểu thật là gì? Không có một quốc gia nào mà phải dành đến 65-70% GDP cả nước để nuôi cái bộ máy công chức của đất nước như thế cả. Chúng ta thấy không? Trước đây không có một bác lãnh đạo nào dám nói điều đó. Mặc dù là các bác lãnh đạo thì ai cũng biết, nhưng không ai dám phát biểu điều đó trước nhân dân. Nhưng đến cụ tổng này, cụ tổng Tô này, chúng ta thấy bác nói luôn. Bác nói luôn trước cái truyền hình, trước ống kính, trước truyền hình, trước toàn thể nhân dân trong nước và thế giới luôn. Đất nước nào mà có đất nước nào mà muốn phát triển sánh cùng bạn bè năm châu thế giới mà lại dành đến 65-70% cái GDP để nuôi bộ máy lãnh đạo cồng kềnh của một đất nước. Cái Việt Nam thôi. Thôi nhưng mà giai đoạn đó thì thế. Nhưng giai đoạn này nếu chúng ta vẫn thế thì sẽ chắc chắn không phát triển được. Cho nên chúng ta thấy Tổng Bí thư Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết liệt là chỉ đạo là tới đây là sát nhập tỉnh, bỏ huyện và sát nhập xã. Qua thông tin báo chí chúng ta thấy là Gần như tới đây là chúng ta chỉ có khi chỉ còn khoảng 50 hoặc hơn 50% một chút xíu các tỉnh thành trong cả nước nữa thôi. Nghĩa là 63 tỉnh thành sát nhập xuống khoảng trên 30 chút xíu nữa thôi, trên dưới 30 chút xíu nữa. Còn là có hơn 10.000 xã phường trong cả nước thì cũng dự kiến chỉ còn khoảng 2.000 trên 2.000 chút xíu nữa thôi. Đó. Và chúng ta thấy ngay cả bên giáo dục của mảng giáo dục của chỗ bạn đang học để sau này làm giáo viên, Tổng Bí thư cũng chỉ đạo một cái nhức nhối của các bậc phụ huynh cũng như tất cả học sinh chúng ta đó thì về cái sách giáo khoa. Cứ mỗi năm thay một lần, mỗi năm thay một lần. Mà đặc biệt là các em nhỏ đi học thì đựng sách ở trong thì ba lô, trong cái cặp sách đằng sau là trẹo cả lưng. Có khi chục cuốn sách, hơn chục cuốn sách ở trong thì ở trong cái cặp sách đi học luôn. Mà học sáng, học trưa, học chiều, học tối. Học suốt như thế. Nhưng cuối cùng chả biết là trong đầu có cái gì. Đó. Thầy phải nói thật là nhiều bạn sinh viên nói với thầy là học dược sĩ đó. Học dược sĩ mấy năm nhưng mà khi đi ra trường là gì? Không biết hết các mặt thuốc. Mà thậm chí chỉ biết được gì? Khoảng 20-30% các mặt thuốc đang lưu hành, thuốc Tây đang lưu hành ngoài thị trường thôi. Không đọc được tên thuốc. Không biết là có những loại thuốc đấy ở ngoài xã hội đang lưu hành ở ngoài thị trường. Cho nên rất nhiều những bạn học dược sĩ ra phải gì? Phải đi làm 1-2-3 năm cho các hiệu thuốc. Va chạm thực tế mới biết là đấy. Có các loại thuốc đấy, chữa bệnh đấy ở đang lưu hành ở ngoài thị trường để bán cho dân chữa bệnh. Trong ghế nhà trường mình không được học. Chúng ta thấy giáo dục như thế. Đi sau sự tiến bộ của thế giới, không chỉ đến 5 năm, 10 năm mà thậm chí còn dài hơn thế nữa. Thế thì nguy rồi còn gì nữa. Mà năm nào cũng thì cũng thay đổi sách giáo khoa rồi điều chỉnh rồi thay đổi này nọ kia. Năm nào in sách mới, nhưng vẫn không cập nhật được. Vừa qua chúng ta thấy là cụ Tổng Tô của chỉ đạo sách giáo khoa. Ngày xưa là một bộ sách. Chị đi học, sau này em đi học. Thậm chí là 2-3 thế hệ học một bộ sách giáo khoa. Vậy mà các cụ chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ chúng ta thấy có kém cạnh gì đâu. Đi ra va chạm với thế giới, mọi thứ chúng ta có kém gì đâu. Bây giờ sách vở học hành cả ngày, cả đêm. Mà cuối cùng thì nhiều người còn cái nhận thức xã hội còn chưa được vững vàng, chưa được chuẩn mực nữa. Thế nên chúng ta thấy tới đây thì chắc chắn rằng đất nước chúng ta sẽ có cái sự thay đổi rất lớn về mọi mặt. Như là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đã và đang quyết liệt chỉ đạo trong cái công cuộc đại cách mạng đổi mới về mọi mặt về đất nước. Cho nên thầy nghĩ rằng các bạn sinh viên chúng ta bây giờ, năm nhất, năm 2, năm 3, năm 4, chúng ta ra trường là chúng ta có cơ hội để thể hiện cái tài năng của mình. Anh có tài thật, anh sẽ được trọng dụng. Thầy đi ra nước ngoài mấy lần, thầy mới thấy rằng ở nước ngoài, những người có học thức như các bạn chúng ta này ra trường, có học thức thật nhé, có bằng cấp thật, học thức thật, đi ra trường chỉ cần một người làm công chức nhà nước thôi. Thầy sang bên Hồng Kông, một chú cảnh sát địa phương đấy nhé, mình gọi là cảnh sát khu phố, cảnh sát phường đó, cảnh sát địa phương. Mà cái cô Phật tử của chùa nhà mình á, lấy cái chú cảnh sát á, cô Phật tử là người Việt Nam, người dưới Hải Phòng, lấy cái chú cảnh sát ở bên Hồng Kông á. Thầy đợt đi sang đó gặp cô bên đó, thì cô mới nói là bên này thì chỉ cần một người ra làm công chức nhà nước thôi, chồng con đi làm nuôi cả gia đình 4 người, lương mình chồng đi làm đó nuôi cả gia đình 4 người. Nhà ở thì gần như được cấp không. Một tháng vào là chỉ trả một chút tiền thuê nhà, chút xíu thôi. Vì chồng là công chức nhà nước, trả chút xíu thôi. lương cao. Cô ấy nói rằng mỗi một năm ăn uống bình thường như các gia đình khác. Một năm được cả nhà bốn người được hai lần đi du lịch bất cứ nước nào. Có cái tiền ở nhoan ra đó để đi du lịch bất cứ nước nào, nửa tháng một lần. Tức là một năm hai lần đi du lịch là 30 ngày. Mỗi lần 15 ngày được 30 ngày đi du lịch bất cứ nước nào. Có nghĩa cái đồng tiền họ làm họ dư ra một năm đồng lương của một người làm công chức nhà nước đấy. Họ trả lương như thế đấy. Cho nên nữa, mới nói là vì sao mà ở đất nước của họ là không có tham nhũng. Là vì gì? Họ trả lương rất cao. Anh mà tham ô tham nhũng một cái bị phát hiện một cái bị đuổi là anh mất tất cả, nhà thì bị thu hồi. Vợ con lúc đấy anh lấy gì mà nuôi? Đấy, cho nên qua cái chính sách của Đảng và Nhà nước chúng ta tới đây, mà tôi nghe cũng mấy bác, mấy chú ở bên Ban Tổ chức Trung ương lên chùa lễ Phật ngồi ăn cơm, và chúng tôi cũng nói là gì? Tới đây khi mà ổn định thì tất cả những cán bộ công nhân viên chức nhà nước lương sẽ được tăng lên rất là cao. Tức là gì? Nhà nước và nhân dân trả cái đồng lương cho cán bộ công chức nhà nước, bỏ cái tài, cái sức ra để làm việc cho dân, dân sẽ, nhà nước sẽ thay mặt nhân dân để trả lương nó xứng đáng. Và cho nên tất cả các ngành nghề khi mà chúng ta làm bất cứ cái gì đó, nếu không làm cho nhà nước thì chúng ta làm cho doanh nghiệp thì cũng được trả đồng lương xứng đáng. Lúc đó là gì? Mình nói nôm na đó là gì? Chúng ta phải học thật, có kiến thức thật, có trình độ thật, và có bàn tay khối óc thật, làm việc thật đó, thì chúng ta mới tồn tại được cái xã hội trong cái giai đoạn tới của đất nước chúng ta. Cho nên các bạn học giáo viên hay là học bất cứ ngành nghề gì, nói nôm na là gì? Tất cả các bạn sinh viên chúng ta ngồi đây là cái cơ hội vàng cho gì? Cho chúng ta phấn đấu, làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước và làm giàu cho gia đình nhà mình trong giai đoạn tới. Mong rằng chúng ta đều cố gắng. Qua câu hỏi của bạn sinh viên học sư phạm bản phương, muốn hỏi là vào trong chùa thì trong Tam Bảo thờ những cái gì, thờ như thế nào? Với bạn đây lần đầu tiên đi chùa thì xin thưa các bạn, trước khi trả lời thầy nói rộng rộng thêm một chút như vậy, vì bạn là một giáo viên tương lai thì tuy rằng vậy bạn chưa biết gì về Tam Bảo, vì đây lần đầu tiên đi chùa thì không ai trách cả. Thì ở trong Tam Bảo thì xin thưa các bạn là gì? Trong Tam Bảo, vì sao gọi là Tam Bảo? Vì ở trong cái hệ thống thờ tự ở, tức là chùa chiền ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là khu vực phía Bắc á, thì thường là gì? Cái khu thờ tự, đặc biệt những ngôi chùa cổ á, thì có rất nhiều cái khu thờ, nhiều cái nhà thờ khác nhau. Ví dụ như các bạn mà lên chùa Thầy chẳng hạn, lên chùa Trăm Gian chẳng hạn, lên chùa Tây Phương chẳng hạn, hay vào chùa Hương chẳng hạn, hay kể cả lên chùa Khai Nguyên này chẳng hạn, cũng có rất nhiều những nơi thờ gì, những nơi thờ Phật. Nhưng trong Tam Bảo thì mình gọi là, gọi chung là Tam Bảo, nhưng thường gọi đúng là gì? Lên chính điện. Lên chính điện tức là cái nơi thờ Phật chính ở trong một cái ngôi chùa đó, thì cho dù có nhiều cái khu thờ Phật đấy chăng nữa thì cũng chỉ có một gì? Một chính điện mà thôi. Đấy. Hoặc là gì? Có những cái ngôi chùa họ làm đặc biệt theo cái kiểu chữ Tam, như là chùa Thầy á, thì nó có chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Thì ở trong nó có gì? Cái khu điện thờ Phật á, thì có gì? Có khu gọi là nôm na là chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Và đằng sau là nhà tổ, nhà thờ tổ. Thì đấy, đến có một cái khối chùa nó đặc biệt như thế thì cái thờ phụng thì nó cũng có cái khác. Nhân đây thầy trả lời chung chung cho bạn nữ sinh viên này cũng như tất cả chúng ta thì cái câu hỏi chung chung trả lời chung thôi. Thì thường vào một cái khu chùa ở phía Bắc chúng ta thì thường là bắt đầu vào thì thường là
tam quan. Với chùa Khai Nguyên này, bắt đầu vào cái ngoài kia, cái ngoài cùng, cái cổng ngoài cùng gọi là tam quan. Xong vào tới chỗ ao á, thì lại có lầu địa tạ. Cái chùa Một Cột á, gọi là lầu địa tạ. Thì vào tới bên trong nữa thì đó là gác chuông, gác chuông, gác trống. Qua gác chuông, gác trống, đến cái đoạn qua cái sân mà sáng nay các bạn đến này để lễ Phật chỗ cái sân trước cái linh vật trước chính điện đó. Thế đấy gọi là gì? Gọi là tam bảo, hay còn gọi là chính điện. Chính điện cũng được, tam bảo cũng được. Chúng ta gọi nó quen rồi. Chứ gọi nếu mà gọi đúng thì gọi là chính điện. Chứ còn tam bảo ở đây là gì? Là chỉ cho gì? Chỉ cho Phật, Pháp, Tăng. Gọi là ba ngôi tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà người miền Bắc chúng ta gọi quen rồi, từ cha ông chúng ta gọi từ ngày xưa, cái chính điện thì thường gọi là tam bảo. Thường là gì? Đằng trước là thờ tam bảo, đằng sau là thờ tổ, gọi là tiền Phật hậu tổ. Tức là phía trước thì thờ Phật, phía sau là thờ tổ. Cái mô típ chung của đại đa số các ngôi chùa miền Bắc chúng ta ngày xưa là tiền Phật hậu tổ. Cái nơi thờ Phật đó thì gọi là gì? Gọi là chính điện, hay còn gọi là ngôi tam bảo. Thì ngôi tam bảo đó thì thờ chung ngày xưa thì thường trên cao nhất là gì? Là ba pho tam thế Phật. Tức là chỉ cho gì? Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Pho ngồi giữa đó là tượng trưng cho các đức Phật hiện tại khắp mười phương thế giới. Pho ở bên tay trái đó thì là tượng trưng cho các đức Phật quá khứ, nhưng cũng có những nhà học giả nói là tượng trưng cho các đức Phật tương lai. Còn pho bên tay phải á, của cụ ngồi giữa đó, cụ tam thế Phật ngồi giữa đó thì là các đức Phật hiện tại, nhưng cũng có những nhà học giả, những nhà nghiên cứu là những nhà các đức Phật tương lai. Thì thôi, cái đó thì chúng ta cũng không cần phải đi chi tiết để cãi nhau về cái chuyện đúng sai, đâu là tương lai, đâu là hiện tại, hay là đâu là vị quá khứ làm gì. Thì chúng ta chỉ biết là gì? Cái chân cao nhất, chỉ cần biết là chân cao nhất đó là các cụ chúng ta ngày xưa thờ đó là tòa tam thế Phật. Tức là chỉ cho ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đấy là biểu pháp, chứ không có chỉ cho Đức Phật nào cả các quý vị. Từ trên xuống, tầng thứ hai từ trên xuống, thì thường là gì? Là Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh là gì? Là Đức Phật A-di-đà ngồi giữa, Đức Quán Thế Âm ở bên tay trái của Đức Phật A-di-đà, và Đức Đại Thế Chí ở bên tay phải Đức Phật A-di-đà. Tức là tay Quán Thế Âm bên tay phải mình hướng vào lễ và tay trái mình hướng vào lễ đó. Thầy nói theo cái hướng cái pho tượng các đức Phật ngồi thì dễ hơn. Còn tiếp theo dưới cái tòa Tây Phương Tam Thánh đó thì gọi thường là gì? Gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh hay là Sa Bà Tam Thánh. Hoa Nghiêm Tam Thánh là sao? Hay Sa Bà Tam Thánh là sao? Hoa Nghiêm Tam Thánh có nghĩa là chỉ cho ở giữa là Đức Phật Thích Ca, còn một bên là Bồ Tát Văn Thù và một bên là Bồ Tát Phổ Hiền. Thì nếu thờ hai vị Bồ Tát đó thì gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Nhưng có những chùa họ không thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh, họ thờ là gì? Sa Bà Tam Thánh. Sa Bà Tam Thánh khác với Hoa Nghiêm Tam Thánh ở chỗ nào? Khác ở chỗ là gì? Thay hai vị Bồ Tát là Văn Thù và Phổ Hiền bằng hai vị gì? Đại Thánh Tăng A-La-Hán, hai vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là Tôn giả A Nan và Tôn giả Ca Diếp. Ngài Tôn giả A Nan và Tôn giả Ca Diếp là hai vị đại đệ tử chứng thánh quả La Hán, một vị gọi là đa văn đệ nhất là Tôn giả A Nan, một vị là gì? Hành hạnh đầu đà đệ nhất là Tôn giả Ma Ca Diếp. Mà ở chùa Khai Nguyên các con vào lễ đó thì chúng ta thấy là đó là Sa Bà Tam Thánh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi giữa cầm bông hoa sen là Đức Phật Niêm Hoa đó, Đức Phật Thích Ca Niêm Hoa, Niêm Hoa Vi Tiếu, theo cái tích Đức Phật ở trên núi Linh Thiếu Sơn, Ngài đưa cành hoa sen lên và Ngài không nói một lời nào, trong đại chúng không ai hiểu Đức Phật đang biểu thị cái gì, duy nhất có Ngài Tôn giả Ma Ca Diếp, Ngài chúm chín mỉm cười. Sau khi thấy Tôn giả Ma Ca Diếp mỉm cười một cái, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới nói gì? Ta có chính pháp nhãn tạng. niết bàn diệu tâm, nay đem truyền cho Mahakadiếp. Và chả biết ngài truyền pháp gì, chỉ có ngài Mahakadiếp mới hiểu. Đức Phật mới gì, mới biết. Tất cả các vị thánh tăng A-la-hán khác, như là trí tuệ bậc nhất như là tôn giả Xá Lợi Phất, thần thông bậc nhất như tôn giả Mục Kiền Liên, người chứng giải không đệ nhất như Tu Bồ Đề, hay thiên nhãn bậc nhất như như là Ana Luật, hay là nghị luận đệ nhất như Ca Chiên Diên Tử, hay là mật hạnh đệ nhất như La Hầu La, đa văn đệ nhất như Anan, cũng không biết được, mà chỉ có tôn giả Ma Ca Diếp và Đức Phật biết mà thôi. Và sau này chính vì do cái nhân duyên đấy, và sau này Đức Phật nhập niết bàn, thì tôn giả Ma Ca Diếp được suy tôn là tổ thứ nhất, kế thừa thứ nhất sau khi Đức Phật nhập niết bàn, thì tôn giả Ma Ca Diếp là người vị tổ đầu tiên của Phật giáo Ấn Độ. Và sau này tôn giả Ma Ca Diếp lại truyền cho tôn giả A Nan là tổ thứ hai, truyền mãi cho đến tổ thứ 28 là tổ Bát Nhã Đa La, và sang tổ thứ 29 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nói đến tổ Bồ Đề Đạt Ma các con đều biết rồi đúng không, qua cái bộ phim Thiếu Lâm Tự của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó đấy. Thì đó là cái sự truyền thừa ở đó đấy, là cái hàng đó gọi là gì, là Sa Bà Tam Thánh. Thì Đức Phật Thích Ca ngồi giữa, tượng Đức Phật Thích Ca ngồi giữa, và một bên trái bên phải là tôn giả Ma Ca Diếp và tôn giả A Nan. Tiếp xuống hàng bên dưới thì thường có chùa thì là thờ đức Bồ Tát, Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, Đức Bồ Tát Chuẩn Đề. Nhưng có những chùa không thờ Đức Chuẩn Đề ở đó mà thờ gì, thay vào đó là gì, Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu. Xuống bên dưới nữa thì là tòa Cửu Long. Đấy, hoặc có những chùa thì ban dưới Sa Bà Tam Thánh thì thờ Bồ Tát Di Lặc, thờ Bồ Tát Di Lặc. Xuống nữa mới là Nam Tào Bắc, Ngọc Hoàng Đế và Nam Tào Bắc Đầu, hoặc là pho tượng Chuẩn Đề vân vân, cũng tùy theo mỗi chùa. Nhưng thường thường thì nói cái thường như thế. Ban dưới là dưới cùng là tòa Cửu Long, và dưới tòa Cửu Long đó là cái bát hương công đồng. Còn hai bên thì thường là thờ Đức Ông, Đức Thánh Hiền và hai cụ hộ pháp, hoặc là Tứ Chấn Thiên Vương, hoặc Bát Bộ Kim Cương, vân vân, tùy theo cái các chùa. Nhưng đại đa số thì các chùa để thờ như thế. Thì cái này thì bạn muốn tìm hiểu thêm sâu hơn thì bạn có thể về tìm hiểu và xem về cái chùa Việt ấy, xem về cái các ngôi chùa Việt Nam bây giờ trên mạng đấy mà. Và xem về cái cách thờ tự của gì, của các chùa ở phía Bắc chúng ta, hay là phía Nam thờ khác nha các bạn nhé. Phía Nam thì thường là họ chỉ, đại đa số các chùa có thờ mỗi một pho tượng Đức Phật Thích Ca thôi. Nhiều hơn nữa thì có những vị hệ thống thiền tông của Hòa Thượng Thích Thanh Từ á, thì thờ thêm một bên là Bồ Tát Văn Thù, một bên là Bồ Tát Phổ Hiền. Còn chính điện là thờ, giữa là thờ Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Còn hai bên, một bên là Bồ Tát Văn Thù, bên Phổ Hiền, thế thôi. Nhưng còn các chùa mà tu theo tịnh độ á, ở trong miền Nam á, từ Huế trở vào, miền Nam trở vào, thì thường là ngoài Đức Phật Thích Ca ra, một bên là Bồ Tát Quan Âm, một bên là Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, thế họ thờ ít lắm, ít tượng lắm. Nhưng riêng miền Bắc chúng ta thì cái hệ thống tượng Pháp là thì mới thờ nhiều tượng như thế. Thì đặc biệt có những chùa, ví dụ chùa lên chùa Mía chẳng hạn thì có rất nhiều tượng, hay chùa Trăm Gian chẳng hạn, chùa Tây Phương chẳng hạn cũng rất nhiều tượng. Các bạn đến đó thì mới thấy này, những cái ngôi chùa cổ đó nhiều tượng lắm. Chúng ta phải đến đó phải xem cái chỉ dẫn thì chúng ta mới biết hết được. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm cái đó. Vì cái này là mỗi chùa nó thờ một khác. Còn nói là Tam Bảo thờ cái gì? Đấy, thì thường cái chữ Tam Bảo như bạn hỏi thì thầy nói là Tam Bảo thường là chỉ cho chính điện, cái nơi thờ Phật chính trong một ngôi chùa đấy, thì thường gọi là Tam Bảo. Nhưng thực tế cái từ Tam Bảo đây nó không phải là cái nghĩa chính của nó là chỉ cho cái nơi thờ Phật đâu. Mà Tam Bảo đây là chỉ cho gì? Phật, Pháp và Tăng. Xin trả lời câu hỏi đó như thế. Mời câu hỏi tiếp theo.
Dạ, A Di Đà Phật, con kính chào Thầy ạ. Con kính chúc Thầy sức khỏe và thân tâm luôn an lạc ạ. Thì hôm nay con tên là Ngọc Linh, con đến từ Mỹ Đức, Hà Nội ạ. Hôm nay con có đủ duyên về để đảnh lễ Tam Bảo cũng như là đảnh lễ thầy. Thì con có một cái thắc mắc mà cũng từ rất là lâu rồi. Thì hôm nay con có đủ duyên về đây để được đảnh lễ thầy, và con cũng muốn là thầy khai thị giúp con. Thì gia đình nhà con có trước đây cũng khá là lâu rồi đấy ạ. Thì có mua được một bộ rắn và để ngâm rượu ấy ạ. Thì trước đây thì khi mà vô minh con cũng không biết được là cái bộ rắn đấy nó như thế nào, con cũng không biết là uống vào thì nó như thế nào đâu ạ. Thế thì bây giờ khi mà con có cái duyên lành, con được tìm hiểu về Phật Pháp ấy ạ, thì con cũng cảm thấy là có một cái nỗi sợ gì đấy. Và con cũng mong muốn rằng là bây hiện tại thì con muốn là làm thế nào để tức là làm thế nào để hóa cái bộ cốt rắn đấy đi, và có bài kinh nào hoặc là có bài sám hối nào để con được sám hối, để hồi hướng cái công đức đấy, để cho những vị rắn đấy được siêu sinh về các cảnh giới khác hoặc là các cõi khác ấy ạ. Thì nhân đây thì con cũng mong muốn rằng là con cũng được biết rằng là cũng có rất nhiều gia đình không những là trưng bày rắn ngâm rượu mà còn có những cái con vật khác ấy ạ. Thì con khi mà con tìm hiểu về Phật Pháp thì con cũng được hiểu rằng là rắn không chỉ là một cái loài vật bình thường, mà rắn cũng là một cái một con vật rất là linh thiêng ấy ạ, và được thờ rất là nhiều ở trong những cái ngôi đền. Đấy, chính vì thế mà con cảm thấy có một cái nỗi lo, đó là cái nhân sát sinh, và đương nhiên là nó cũng sẽ có một nó sẽ có cái nghiệp báo của nó ấy ạ. Thì con muốn là giải tỏa bớt, và con cũng muốn là giải cái nghiệp đấy đi. Thì hôm nay con về đây thì con cũng mong là thầy hoan hỷ khai thị giúp cho con, cũng như là các cái gia đình mà cũng có ngâm những cái vị rắn hoặc là những cái vị khác ấy ạ, thì được đủ duyên và hữu duyên được nghe những cái lời khai thị của thầy. Dạ, con cũng xin được tri ân cái những lời khai thị của thầy ạ. Mô Phật.
Vâng. Qua câu hỏi của bạn thì thầy xin trả lời luôn. Chúng ta biết là trong kinh Đức Phật dạy một cái câu rất hay, và thầy 30 năm xuất gia tu hành của thầy, thầy nghĩ rằng lời dạy đấy là một cái dạy lại chính là chân lý của Đức Phật dạy cho nhân gian chúng ta. Cái lời dạy của Đức Phật đó là gì? Đó là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật sau khi xuất gia tu hành đạt đạo, thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, đầy đủ sáu pháp thần thông và công đức viên mãn, ngài nhìn thấy tất cả cái căn tính hành nghiệp, nhân duyên quả báo của tất cả chúng sinh ở trong khắp tam thiên đại thiên thế giới này, rộng ra cho đến khắp mười phương thế giới, Đức Phật đều thấy biết như thật. Cho nên những lời dạy của ngài đương nhiên là gì? Là không có cái lỗi hư vọng hay là thiếu sót ở trong đó. Nếu là người ngoài thế gian, tức là người ngoài đời chưa học Phật Pháp, thì chúng ta không dám bàn cãi, không dám nói này nói nọ với họ làm gì. Nhưng mà đã là một người học Phật, một người tin Phật, mà học Phật tức là gì vậy? Phải học giáo lý nhân quả. Tin Phật cũng phải tin gì? Tin vào những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh nhân quả. Tin là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vậy người học Phật nỡ lòng nào lại đi giết một vị Phật tương lai? Mặc dù bây giờ họ chỉ là một chúng sinh, thậm chí là con rắn, con rết, con trâu, con bò, con chó, con gà, con lợn, vân vân. Nhưng những chúng sinh đấy đều cũng có thể tu nhân tích đức thành người, thành trời, thậm chí là thành Bồ Tát, thành Phật ở tương lai.
Và chúng ta biết là trong đọc những cái câu chuyện nói về các cuộc đời quá khứ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà có những cuộc đời Ngài là gì? Ngài là mà con chim anh Vũ hay là anh Võ đó. Đấy. Có những cuộc đời Ngài làm con chim sẻ, có những cuộc đời Ngài làm con nai, có những cuộc đời Ngài làm con thiêu thân. Các con biết con thiêu thân không? Con thiêu thân mà chúng ta ở nông thôn mà thắp đèn lên, ngày xưa thắp đèn dầu mà hay bay vào, hay là chúng ta ở kể cả thành phố bây giờ mà nó ít hơn rồi nhưng mà vẫn có. Nên cái lúc mà trái nắng trở dày mưa gió thường nó bay vào trong nhà chúng ta đó. Đấy, cứ thấy ánh sáng bay vào. Mà thậm chí nó biết nó bay vào đó là có thể nó bị chết, nhưng nó vẫn cứ bay vào, ánh sáng bay vào, mà con thiêu thân. Nó giống như là một cái con bướm nhỏ nhỏ đó. Đấy. Đấy. Có những kiếp Ngài làm là con thiêu thân như vậy. Nên nếu như mà người ở ngoài đời, ngoài xã hội họ sẽ nghĩ là gì? Làm gì có chuyện mà con gì? Con chó có thể thành Phật. Làm gì chuyện con lợn, con gà có thể thành Phật. Làm gì cái chuyện con rắn, con rết, con sâu, con bọ có thể thành Bồ Tát, thành Phật được. Xin thưa các con, các bạn khóa sinh, chúng ta học Kinh Địa Tạng chúng ta mới thấy được rằng có những vị Bồ Tát hiện thân là gì? Là quỷ thần cơ mà. Đấy, bây giờ chủ mệnh quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ thực quỷ vương á, vân vân, đều là những vị đại Bồ Tát hóa thân á, để hóa độ chúng sinh ở trong á, cõi ác ấy, cõi khổ ấy. Hay nói nôm na cho mọi người dễ hiểu là gì? Chúng ta thấy công an thì phải gì? Bình thường chúng ta thấy công an, quân đội chẳng phải mặc áo, quân đội thì mặc áo lính, đeo hàm gì? Đeo quân hàm của bộ đội đúng không? Công an thì mặc y phục công an, đeo quân hàm của gì? Của công an đúng không? Nhưng chúng ta thấy cũng có những chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội thầm lặng. Có khi từ khi nhập ngũ cho đến khi họ hy sinh vì đất nước, chưa một lần họ mặc một bộ quân phục, đeo cái bộ cầu vai, cái gì đó, cái quân hàm đúng với cái chức sắc, cái chức tước, cái chức danh của họ được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng cho họ, trao cho họ, cấp trên trao cho họ. Vì sao? Vì có những nhiệm vụ đặc biệt. Có những trường hợp từ khi nhập ngũ cho đến khi có khi không may hy sinh về đất nước, họ chưa một lần được mặc cái bộ quân phục ở trên mình, thầm lặng hy sinh như vậy. Đấy. Và câu chuyện có thật là gì? Thầy có một cái Phật tử, gia đình Phật tử ở trên trên cái gì, ở trên Sơn La, ở Sơn La, ở cái là Hát Lót Sơn La. Khổ có cái gia đình đó, cái khi cũng là một Phật tử rất là thuần thành với chùa Khai Nguyên khoảng độ tầm 7-8 năm trước. Cái ông ấy là ông trồng hoa rất là giỏi. Ông cũng xuống chùa giúp các thầy trồng hoa, đặc biệt những cái lễ hội hoa xuân, hoa hồng của mấy năm trước. Ông xuống giúp đỡ cho thầy và cho các sư rất nhiều. Nhưng bỗng một năm tự nhiên gia đình xuống đưa cô con gái xuống, hỏi thầy muốn cho con gái của gia đình là ly hôn vì không thể chịu được ông chồng. Thì thầy hỏi làm sao? Thế bảo là chồng nó nghiện nặng quá. Thế lúc đầu thì thầy bảo là tại sao mà lại đi nghiện ngập như thế? Thôi, nếu mà nghiện ngập như thế thì sống làm sao được? Là sao đi nuôi con rồi, thân phụ nữ đàn bà nuôi con rồi, bây giờ lại còn phải nuôi thêm cái ông chồng nghiện nữa thì làm sao mà nuôi được? Lúc đầu thầy bảo như thế. Nhưng sau khi mà nghe kể lại thì không. Cái cô vợ cái con nói nhà con nghiện không phải là do chơi bời, do đàn đúm thầy ạ. Nhà con đi làm nghĩa vụ đặc biệt, tức là đi công an đó, đi công an. Và sau khi vào công an một cái, từ khi vào công an một cái là đi cho miết để theo dõi hết vụ án này đến vụ án nọ. Vì Sơn La, Điện Biên là một cái tỉnh nó giáp danh với bên Lào, bên nước bạn mà. Cho nên cái tổ chức nhiều cái tổ chức buôn bán heroin và tội phạm rất là nhiều. Cho nên á, chồng của cái cô bé đó 7-8 năm trời giết ở trong đó, giúp đảng nhà nước, giúp cơ quan an ninh của đất nước chúng ta phá được rất nhiều vụ án, những cái vụ án lớn về ma túy ở Sơn La nói riêng và nhiều địa bàn ở các tỉnh thành phía Bắc, kể cả miền Trung Việt Nam, nó liên quan đến cái đường dây lớn đó. Và nhờ những cái tin tức và cái bạn ấy, chồng của cái cô ấy, cô bé cô ấy nằm vùng mà ấy ra, thì sau khi nghe nói như thế thì thầy mới nói là vậy khó. Người ta 7-8 năm hy sinh vì đất nước, hy sinh vì cuộc sống hạnh phúc gia đình, vì đất nước này, vì bao nhiêu gia đình, bao nhiêu thế hệ đất nước này, bây giờ như thế nào? Khuyên bỏ làm sao được? Thì lúc đó thầy khuyên là thôi, nếu mà chồng của con vì cái việc hy sinh về việc dân việc nước như vậy mà không may vì nằm vùng vào đó là bắt buộc là phải đi ở với toàn ông nghiện, mà mình không hút không nghiện thì làm sao mà họ tin, cho nên bắt buộc. Đấy, chúng ta thấy có những trường hợp như họ phải thầm lặng hy sinh ở ngay bây giờ như thế đấy, có nhiều con người như thế các con ạ, các bạn là trẻ khóa sinh ạ. Cho nên là chúng ta thấy những trường hợp như thế thì trường hợp gì? Họ hy sinh những cái hạnh phúc gia đình, cái cá nhân của họ để vì cho xã hội được bình yên. Nay chúng ta được ngồi đây, kể cả thầy hay kể cả tất cả các bạn trẻ chúng ta ngồi đây, một phần cũng là gì? Là nhờ những con người dám mà hy sinh ước mơ tuổi trẻ và tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của mình vì đất nước, vì dân tộc này, vì tất cả chúng ta. Thì cái chuyện mà trong kinh Địa Tạng nói là có những vị Bồ Tát đi vào làm thân quỷ vương vân vân đó để mà hóa độ chúng sinh ở trong cõi ác ấy thì không có gì lạ. Và cụ thể như là Bồ Tát Địa Tạng, ngài là một vị đại Bồ Tát thệ nguyện là thường đi qua lại ở trong ba cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh để cứu độ chúng sinh. Và chúng ta biết qua đó mới thấy rằng Đức Phật ngài thực sự là gì? Là một bậc thầy mô phạm của trời người nhân thiên. Cho nên những lời ngài dạy ra, chúng ta mà học Phật mà có một chút cái niềm tin vào lời dạy của Đức Phật, chúng ta mới thấy rằng nó hoàn toàn là gì? Chí tình, chí lý. Những lời ngài thuyết ra đều phù hợp với chân lý, với đạo đức, với cái lòng từ bi của trời người vậy. Cho nên thầy mới nói là gì? Lấy cái lời Đức Phật dạy ở trong kinh ra để trả lời câu hỏi của bạn đó là gì? Đấy, qua câu hỏi của bạn đấy, cái tâm sự của bạn đấy, chúng ta thấy đấy, không chỉ loài rắn mới là linh vật đâu, mới là linh đâu, loài gì cũng có linh hết. Con lợn cũng có cái linh, con gà cũng có cái linh của nó, con chó, con mèo, con trâu, con bò, thậm chí là con vật gì cũng có cái linh của nó. Nhưng có cái là ở xã hội, chúng ta chưa học Phật, chúng ta chưa biết đến nhân quả, chưa phát được tâm Bồ Đề tình thương bao la rộng lớn đối với muôn loài chúng sinh, thì chúng ta thấy cái chuyện mà sát sinh giết con gà, con lợn hay là con trâu, con bò, con ngựa, con chó, con vịt vân vân đó để làm thịt để ăn, đó là chuyện rất bình thường ở thế gian, pháp luật không cấm thì nó rất bình thường thế gian. Nhưng mà xin thưa các bạn, nếu là người học, người Phật tử chân chính học Phật thì phải phát Bồ Đề tâm, yêu thương và coi mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của mình. Không chỉ con rắn như bạn đã nói đâu, mà kể cả các con vật khác, chúng ta cũng đều phải thương và đều phải trân trọng mạng sống của các loài vật đấy như trân trọng mạng sống của mình và mạng sống của người thân của mình để bảo vệ. Cho nên xuất phát từ cái thấm nhuần và xuất phát từ cái lời dạy của Đức Phật đó, từ khi thầy xuất gia cho đến năm nay là tròn 30 năm. Sang năm nay sang năm thứ 31 rồi. À. Chưa bao giờ thầy dám khởi ra cái tâm này để ăn một miếng thịt, hay là cũng chưa bao giờ khởi ra cái tâm ác mà giết một mạng sống, cho dù đấy là một con chim hay là con cá nho nhỏ vân vân. Vì biết được lời Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vì có Phật tính cho nên đều có thể thành Phật rồi, cho nên tôn trọng mạng sống của nó. Còn cái chuyện mà ở ngoài xã hội thì chúng ta thấy đảng, nhà nước, chính phủ không cấm, họ chăn nuôi họ vẫn giết, bán thịt để làm giàu, phát triển kinh tế vân vân, thì cái chuyện đó là chuyện xã hội thì không có sai. Đấy là pháp của thế gian như thế, đấy là thường pháp của thế gian như thế thì không có sai. Nhưng đối với pháp của Phật á, thì có thường pháp của Phật, thì như đó là gì? Là liên quan đến tội sát sinh. Như bạn nói là gì, mua con rắn rồi ngâm con rắn, và từ đó ngâm con rắn trong hố rượu, và bây giờ học Phật Pháp, biết Phật Pháp trong lòng để ăn năn lo lắng vân vân. Thì quả thật đấy là cái tâm tốt đấy. Từ cái tâm phàm phu ở thế gian mà chúng ta học Phật, mà biết phát tâm Bồ Đề, tin vào lời Đức Phật dạy trong nhân quả, mà biết thương, biết yêu, biết sợ những cái điều mình làm sai với nhân quả, với lời Phật dạy, và muốn hướng đến cái thiện, cái tốt thì có. Bạn hỏi là có cái pháp nào để làm không? Có phương pháp sám hối không? Có. Mà cái này thầy cũng đã hướng dẫn cho mấy trường hợp rồi. Mà trường hợp làm là ngày xưa là một cái bác là làm phó của một cái cấp là gọi là phó ban thanh tra chính phủ ấy. Được người ta biếu cái chai, được cái hũ rượu to, con rắn hổ mang to, to phải đến hàng yến cơ. Thế tiếp khách đem ra uống. Vừa uống xong buổi chiều tối mà ngủ đêm hôm sau, tự nhiên nó nổi mẩn lên, ngứa hết người. Ngứa đến nỗi là đi bệnh viện ra liễu hay khám chữa thế nào không khỏi. Ngứa đến nỗi không đi làm được nữa. Thế trong không biết là có người mách thế nào thì... mẹ với vợ lên tận đến chùa Tản Viên, ngày xưa thầy trên chùa Tản Viên, lên đó gặp thầy mới là hỏi thầy, mới hướng dẫn cho cái cách là thôi về thì bảo bác cái sám hối đi, đem cái hú rượu đó lên trên chùa Tản Viên, thầy lễ xong đem chôn cái con rắn hẳn hoi, chôn xong về làm cho cái lễ sám hối, với lại bảo là hôm nào đi, ngày xưa mua phóng sinh rắn nó dễ. Thế bác đi ra là mua, không hiểu đặt trước hay là tự ý mua. Hình như xong thầy hỏi thì lên thì mang lên, thấy cả một cái tải rắn rồi, mấy chục cân rắn, rắn hổ mang rồi rắn này rắn nọ rắn kia nhiều lắm. Mang lên nhờ thầy làm lễ sám hối và thả phóng sinh, quy thả phóng sinh. Thầy lễ xong, thả phóng sinh xong và đem chôn cái cả cái con rắn ngâm ở trong cái bình rượu đó ở trên chùa Tản Viên. Thế xong về bác ấy cứ đỡ dần khoảng độ một vài tuần sau thế là khỏi hẳn luôn. Mà trước đó thì đi viện chữa các kiểu thuốc không khỏi. Đấy cũng là một trường hợp. Đấy là trường hợp điển hình đầu tiên mà thầy gặp vào cái trường hợp đó, hướng dẫn họ sám hối và họ đem chôn cái bình rượu rắn và mua rắn để phóng sinh nữa, và về nhất tâm để làm các việc thiện hồi hướng vào nữa. Thì trường hợp đấy, trường hợp đầu tiên về bị bệnh đấy là khỏi. Và sau này cũng có một vài trường hợp nữa, mà đại đa số là những cái người mà có cái bình rượu rắn là toàn là những người, đại đa số là những người giàu có và là quan chức hoặc là những người làm doanh nghiệp giàu có, họ tiếp đãi bạn bè tiệc tùng nhiều, cho nên họ mới hay dùng những cái bình rượu rắn hay là rượu tắc kè hay là cái rượu ngâm cái quan các loài động vật quý hiếm đó vân vân. Thì đấy, có sau đó thì cũng có mấy trường hợp nữa cũng cái kiểu như thế. Thầy hướng dẫn cho là đem cái bình rượu rắn hay cái rượu ngâm con vật đó đến chùa làm cái lễ sám hối, và phóng sinh. Về thì chịu khó đọc kinh niệm Phật nữa, để làm các việc phúc thiện, giúp đỡ người nghèo, vân vân, đã phóng sinh tu phúc nữa. Thì dần dần là mọi việc gia đình nó cũng được ổn định, được bình an nó trở lại. Thì trường hợp này thầy khuyên bạn nữ đó cũng nên gì, cũng nên theo cái hướng đó, theo hướng đó. Có thể nếu cái bình rượu mà còn thì hôm nào gia đình thì đem đến chùa Tản Viên, thầy bảo sư ông hay sư cô ở trên đó để làm cái lễ sám hối và đem xong đem chôn cụ rắn đó ra và mình làm lễ cầu siêu sám hối cho họ. Về cũng chịu khó mà tụng kinh niệm Phật, hồi hướng một thời gian thì nó sẽ yên thôi, nó hết thôi. Còn ba bạn đã đưa câu hỏi hết chưa? Còn một bạn nữa thôi thì đưa ra đọc nốt câu hỏi đi, thầy trả lời xong rồi trả lời những câu hỏi bên này.
A Di Đà Phật, con xin bạch thầy và xin chào tất cả các bạn có mặt trong khóa tu ngày hôm nay. Con là Phương Thảo, đến từ Hà Nội và con ở gia đình Lục Hòa. Con nhà con thì có tục lệ là đốt vàng nhiều năm nay, thì điều này thì con có ông bà con thì có thực sự có được lợi ích không ạ? Và câu hỏi thứ hai là con cũng muốn tìm hiểu thêm về quy tam bảo, mong thầy giải thích cho con được hiểu. Con xin tri ân thầy.
Câu hỏi bạn Phương Thảo ở gia đình Lục Hòa, địa chỉ Hà Nội. Qua câu hỏi thì chúng ta thấy là bạn nói là nhà của bạn đấy thì có tục lệ hay đốt vàng mã nhiều, tức là đốt nhiều vàng mã nhiều năm nay, ví dụ như là ngày giỗ, ngày Tết hay công việc gì đó hay đốt vàng mã. Vậy điều này ông bà con có thực sự được lợi ích không ạ? Cái này một câu hỏi về tâm linh, đời sống và cái tín ngưỡng dân gian. Xin thưa toàn thể các bạn khóa sinh, chúng ta biết mà cái tục lệ đốt vàng mã nó không phải xuất phát từ Việt Nam của chúng ta, mà nó xuất phát từ cái văn hóa Trung Quốc, người Hoa, người Hán. Nó xuất phát từ sau thời Tần Thủy Hoàng nhá, cái đốt vàng mã là từ sau thời Tần Thủy Hoàng đấy nhá. Đó, chứ không, trước đó chưa có đâu. Trước có đó thì ở Trung Quốc á, cổ đại nó có là cái tục lệ vua chúa và quan lại những nhà giàu á, đại gia mà mất thì có cái tục lệ gọi là tuẫn táng, tức là vua chết thì gì, hoàng hậu và cung tần mỹ nữ đều phải gì, đem chôn sống theo. Với họ nói là gì, vua mà băng hà thì phải có hoàng hậu và cung tần mỹ nữ đi theo để hầu vua, cho nên là tuẫn táng, tức là chôn sống để chết, chôn người còn sống đó. Nhưng mà đến thời Tần Thủy Hoàng thì cái văn hóa Trung Hoa nó tiến lên một cái mức cao hơn, nó thay đổi đi, nó bỏ đi cái tục lệ tuẫn táng đó, và thay vào đó là vua chết thì sẽ họ làm người gì. Chúng ta xem những cái tượng binh lính với lại quan lại và các thứ của trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng chưa? Đấy, đấy, bắt đầu từ đó thì vua chúa quan lại những người giàu có thì đem vàng, đem bạc và đem những cái đồ dùng quý giá đem chôn cho người sống, chôn với người sống. Và thay vào cái tuấn táng là gì? Là cái đội quân đất nung và tất cả ở trên quan lại của Tần Thủy Hoàng trên đời này có chức quan gì, người như thế nào thì được làm những pho tượng như thế, để nói là sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà đó thì những cái người đó lại xuống để hầu Tần Thủy Hoàng. Đấy là cái một phần của văn hóa, cái tập tục của phong kiến Trung Quốc cổ đại ngày xưa. Nhưng cũng vào cái thời đó có một cái gia đình nghèo quá các con ạ. Nghèo đến nỗi mà không có đủ tiền để đắp tượng, tượng đất để vợ và con chôn theo chồng nữa. Thì có một gia đình nông dân rất là nghèo. Ông chồng đi làm nghề kiếm củi nhưng không may ông bị mất. Thế bắt đầu là vợ mới thì cả cuộc sống của hai vợ chồng ông đứa con nó đều vào ông chồng đi kiếm củi cả. Nhưng ông chồng mất rồi thì vợ thì chỉ ở nhà sinh con, mà con còn nhỏ mới có mấy tuổi. Cho nên nay chồng mất bất ngờ thì không biết làm kiểu gì mà nghèo đến nó không có tiền để thuê người đắp tượng đất để chôn với chồng nữa. Cho nên mới sao mới nghĩ ra cái kiểu này, đó là cắt cái gì, cái mo ấy. Ngày xưa cái mo cau ở nông thôn là có cái cau nó, nên cắt cái mo cau đó, cắt thành lấy cái mo cau cắt thành hình người và cắt thành cái hình đồng tiền đó để đem chôn với chồng. Và từ cái chỗ đó vị này mới thấy, thì hai mẹ con mới thấy, thì đặc biệt người mẹ thấy như thế là thấy trong lòng mình cũng an. À, mà sau rồi sau khi chôn chồng xong á, cái hình nhân của vợ là cái mo và cái mo cau đó, và con đó, tức là hai mẹ con đem chôn với chồng là cắt cái hình mo cau để chôn tuận táng ở bên cạnh mộ chồng. Sau đó an thì thấy thì, ba ngày sau là cái giỗ ba ngày, ngày xưa giỗ ba ngày ấy mà. Đấy thì bắt đầu là vợ mới nghĩ ra là bây giờ thì chồng mất rồi thì bây giờ con thì còn nhỏ mà bà cô ấy cũng chưa đi củi đi, chưa đi làm. Bây giờ thì làm gì kiếm ăn. Cho nên mình nghĩ ra cái cách hai mẹ con mới bàn nhau là cái chuyện mà. Đó, ba ngày sau đúng vào ngày giỗ chồng của mình, mẹ hai mẹ con bàn nhau nói với đứa trẻ nó mấy tuổi thôi. Bàn nó giả vờ giả như là bố mày về thăm mà nhập vào mày, thế nhập vào đứa trẻ đó. Và đứa trẻ đó đòi gì? Nói là ở dưới kia có vợ có con đi theo nhưng mà nghèo quá, thiếu quá, đói quá, rách quá, vân vân. Đó, thì bắt đầu gì? Bà vợ mới nghĩ sẵn cái kế đó là gì? Vậy nghe nói như thế lúc đó họ hàng đến để làm giỗ ba ngày mà thăm giỗ ba ngày, cũng giỗ ba ngày làng xóm nữa. Đến thăm nữa thì đứa trẻ mới có mấy tuổi. Bảo là cái vong của bố nó nhập vào, nó nói là ở dưới kia là đói quá, thiếu quá, thế này nọ kia. Thế vợ mới về nhà nghèo quá mới bảo thế thì đi cắt cái gì, lấy cái giấy. Tức là cái này là cái diễn chuẩn bị sẵn rồi. Cắt cái giấy đó đem gì, đốt ra cúng cho chồng. Và cắt ra thành cái những cái giấy đó cắt thành những cái đồng tiền đó, những cái thỏi bạc tiêu ở thế gian này đốt cho chồng. Sau khi đốt xong một cái đứa trẻ nó làm như là gì? Nó là làm như là vong của bố nó nhập vào và nó nói là gì? Ở đây nhận được tiền rồi, các thứ vân vân ABC rồi. Đại khái thế, ngày xưa thầy đi học được đọc cái quyển sách, cái nguồn gốc của đốt vàng mã đó các bạn. Nguồn gốc nó bắt đầu từ đó. Cuốn sách này được Thượng tọa Thích Minh Thuận, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Thượng tọa ấy dịch và biên tập lại và được nhà xuất bản Tôn giáo cấp phép và in cũng phải đến hơn 20 năm nay rồi. Ngày xưa thầy đi học thì đọc cái đó và thầy đọc trong cái tài liệu của chữ Hán ở Viện Hán Nôm hay là bên nhà trường dạy đó cũng có câu chuyện là cũng tương tự như vậy. Để xuất phát nguồn của nó, đốt vàng mã ở đấy đấy các bạn. Chứ không phải ở Việt Nam chúng ta đâu nhé. Và từ đó nó cứ dần dần nó qua cái câu chuyện đó thì hai mẹ con bắt đầu từ đó là gì? Dân làng là cứ có người nào mất thì cứ nghĩ là gì? Phải đến cái nhà này này, cái mẹ con nhà này gì? Cắt tiền vàng làm cho thì cái vong kia mới gì? Mới nhận được. Mà hóa ra bắt đầu từ đó cái tục lệ gọi là gọi hồn nó cũng nở rộ lên cái từ đó. Cái trường hợp thì cứ nhà nào mà có người hàng xóm mất, sang nhà đấy mà mua cái tiền vàng đó do cái hai mẹ con nhà này cắt làm á, thì cái đứa trẻ nó mới gì? Nó lại nhập vào đứa trẻ. Nó diễn mà. Nhập vào đứa trẻ bảo là dưới kia nhận được rồi. Và dân làng cứ là tin, làng trên xóm dưới cứ có nhà ai có người mất lại thì cứ phải đến cái nhà này để nhờ cắt vàng mã và đốt vàng mã cho. Thì làm cho thì vong ở dưới mới nhận được. Bắt đầu từ đó là làng trên xóm dưới cứ có người mất là đến. Dần dần nó mới thành gì? Thành một cái trào lưu. Người mất thì đốt vàng mã xuất phát từ đó các con. Và chúng ta cũng không lạ gì về chúng ta mất hàng ngàn năm Bắc thuộc. Cái văn hóa phương Bắc thì tất nhiên hàng ngàn năm Bắc thuộc chúng ta cũng không thể tránh khỏi những cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái phong tục, cái tập quán và cái tín ngưỡng ở dân gian đó, nó ăn sâu vào cái đời sống của người Việt chúng ta. Cho nên các bạn nói là gia đình nhà bạn hay đốt vàng mã vân vân, và bạn hỏi rằng ông bà các cụ ở dưới có nhận được không, có lợi ích không, Thì thầy lấy một cái ví dụ này. Quốc gia chúng ta, hệ thống tiền tệ, chúng ta có tự in được ra không các con? Chúng ta thiếu tiền chúng ta tự in được không? Hoặc là chúng ta đi nhờ người, nhờ nước khác in ra để chúng ta sang biên giới, chúng ta buôn lậu hoặc chúng ta lấy về được không? Không, kể cả Mỹ. Họ in đô la ra cả thế giới nhưng họ cũng vẫn quản lý chứ. Việt Nam chúng ta cũng vậy. Nhà nước cũng phải quản lý cái đó chứ. À, quản lý cao nhất là về đóng tiền tệ chính phủ. Dưới chính phủ là có bộ tài chính. Dưới tài chính là gì? Có thống đốc ngân hàng. Dưới thống đốc ngân hàng là có các hệ thống ngân hàng. Chúng ta tiêu tiền giả chúng ta chết toi luôn. Bắt luôn, đi tù luôn. Nào, các con nghĩ xem. Vậy ở cõi dương mình thì quản lý tiền tệ như thế thì cõi âm. Nếu chúng ta bảo ừ, người chết không phải là hết. Chết như trong kinh Đức Phật dạy là có sáu cõi, hoặc cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, đúng không? Đó, nếu mà chưa được về bốn cõi trên thì có thể là ở trong cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Mình hay cõi nôm na là cõi âm đó. Thì mình nghĩ là cõi âm thì phải đốt vàng mã cho các cụ mới tiêu rồi. Làm gì có chuyện đó các cụ, các Phật tử, các con. Vậy thì ở dưới kia mà cứ thiếu cái gì chúng ta cứ đốt xuống dưới kia thì loạn hết à? Loạn âm à? Thậm chí là các cụ nhà ngày xưa chúng ta là gì? Có khi các cụ ngày xưa chưa bao giờ nhìn thấy cái máy bay. Bây giờ nhiều nhà con cái có điều kiện đốt cả Boeing 747 cho các cụ ở dưới đấy. Thì các cụ làm kiểu gì? Ngày xưa các cụ đi xe đạp, đi bộ. Bây giờ gì? Nào là đốt cả Rolls Royce, nào đốt cả cái gì các loại xe thể thao hay các gì cho các cụ. Chúng ta nghĩ xem các cụ có nhận được không, có dùng được không? Đánh một câu hỏi. Cho nên qua đó thì bàn đến câu hỏi này cũng suy nghĩ và cũng nên theo thầy cũng nên khuyên các cụ về thuyên người thân là gì? Thôi mình cũng không nên đốt, mà có đốt thì gì? Phải đốt một chút xíu, cho gọi là để mình tâm mình chưa an thì đốt chút xíu, là đừng có phung phí, đừng có đốt nhiều quá. Cái tiền đó mình để phóng sinh tu phúc, giúp đỡ người nghèo, làm các việc thiện khác thì công đức vô lượng. Còn ngày giỗ ngày Tết tâm chưa an đó thì gọi là mua khoảng đồ 50, 100 một cái sấp tiền vàng mã nhỏ nhỏ thì gọi là đặt lên cho gọi là tâm mình nó an. Là người nhà cũng đỡ thì đỡ nói là cúng lễ cúng dỗ bị thiếu, không mua những cái đồ đó vân vân. Hay là những ngày Tết chẳng hạn, ngày Tết 23 ông công táo chẳng hạn thì mua 3 cái bộ mũ với cái bộ hia của ông công thổ địa ông táo đó. Nó cũng chỉ khoảng độ tầm 100.000, 200.000, nó đẹp thì khoảng độ 500.000. Thì đối với nhà giàu thì có điều kiện thì 500.000 nó không đáng là bao. Và đối với nhà vừa vừa thì kinh tế khoảng độ 100.000, hơn 100.000 cái bộ đó nó, hoặc là vài chục nghìn thôi, có thể là 40-50.000 là được 3 bộ ấy rồi. Nó đơn giản, nó cũng gọi là có để cho cái người nhà theo cái phong tục tập quán từ xưa rồi thì đốt ít ít như thế thì thầy nghĩ rằng cũng thôi khả dĩ mà cũng chấp nhận được. Khi mà người nhà còn chưa thông á, chưa an tâm á, thì cũng có thể dùng cái phương tiện đó thì cũng được. Nhưng mà đốt nhiều quá, đốt đến 5-7 triệu, chục triệu, vài chục triệu thì không nên vậy. Gọi là đốt thật nhiều để cho nó tiêu nghiệp, để cho người, cho các cụ dưới quái âm không khổ, không thiếu thì cái đấy là mê tín dị đoan vậy. Đấy, chắc chắn đấy. Như là mê tín dị đoan chứ không phải là đơn giản đâu. Còn cái ý thứ hai bạn hỏi là muốn quy tam bảo, hỏi về quy, mong thầy giải thích cho về quy tam bảo, hiểu thêm về quy tam bảo. Thì xin thưa các bạn là quy tam bảo là gì? Quy có nghĩa là quay về. Y có nghĩa là gì? Là nương tựa. Quy y có nghĩa là quay trở về, nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa vào tam bảo. Tam bảo ở đây là gì? Là chỉ cho ba ngôi: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là chỉ cho Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và 10 phương 3 đời chư Phật. đã gọi là quy Phật, tức là nương vào chư Phật để tu tâm tích đức, hướng thiện, đoạn ác, gọi là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó các bạn. Đó là nương vào Phật để học theo Đức Phật. Nương theo Đức Phật để đoạn ác tu thiện. Phật từ bi hỷ xả, ta tham sân si mạn nghi tả kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân. Nay nương theo Phật thì phải học theo cái hạnh từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của Đức Phật để chúng ta học làm theo. Đó, thì đấy, nương theo Phật phải học làm theo như thế. Đó là nương theo Phật, học theo cái hạnh của Phật, học theo cái việc làm của Phật, học theo cái sự nghiệp tu hành cứu nhân độ thế của Đức Phật để chúng ta phát Bồ Đề tâm, nói theo Đức Phật để làm. Làm được như thế thì chúng ta được tội nghiệp, tội diệt phúc sinh, công đức vô lượng. Đấy, nương theo Phật. Còn nương theo Pháp, quy Pháp là nương theo lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Tất cả những lời dạy của Đức Phật 49 năm trời, từ khi thành Phật cho đến lúc nhập Niết Bàn là 49 năm trời, Đức Phật thuyết rất nhiều các bài kinh luật luận, nhưng được các đệ tử sau này kết tập thành ba tạng thánh điển, gọi là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Nương vào ba tạng thánh điển này để học tập, để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân phẩm cho ngày một tốt lên. Thế là nương theo Pháp để tu tập. Ví dụ là chúng ta nương vào bộ kinh nào đó, kinh Di Đà hay là kinh Địa Tạng hay là kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư vân vân chẳng hạn, chúng ta tụng đọc, chúng ta tu tập, chúng ta học theo lời Phật dạy để đoạn ác tu thiện, dần dần thì cuộc sống chúng ta thì được tiêu nghiệp tăng phúc, thì cuộc sống thấy nó hạnh phúc và tốt đẹp lên. Còn nương theo tăng là gì? Là nương theo chư tăng, là những bậc xuất gia thọ trì giới pháp của Đức Phật để tu nhân tích đức, hành thiện, phổ độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Nương theo tăng. Tăng ở đây không phải là một vị nào, cá nhân nào đó nhé, mà nương theo tăng ở đây chứ là gì? Là tăng đoàn. Tăng đoàn ở đây là gì? Dịch theo từ tiếng Hán, tiếng Ấn là gì? Là sang ha. Dịch sang tiếng Hán là gì? Là tăng già. Có nghĩa là gì? Là hòa hợp chúng. Ý là từ là bốn vị xuất gia, tỷ khiêu tăng hoặc tỷ khiêu ni trở lên, sống chung một trụ xứ, chung một hạnh nguyện, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, sống với nhau trên trong Pháp lục hòa kính để cùng nhau tu tập, cùng nhau học Pháp, cùng nhau hành đạo, cùng nhau hoằng Pháp, giáo hóa độ sinh vân vân, làm tốt để đẹp đạo. Từ bốn vị trở lên, như thế thì gọi là tăng. Quy tăng là gì? Tăng là chỉ cho cái đức và cái sự thanh tịnh hòa hợp của tăng già. Cho nên sang ha dịch là hòa hợp chúng là như thế. Chỉ cho tăng già, bốn vị tỷ khiêu với bốn vị tỷ khiêu ni chung sống với nhau, cùng tu tập và cùng hoằng pháp giáo hóa độ sinh, gọi là tăng. Đấy, nương theo cái đức của tăng, cái sự giáo hóa của chư tăng, cái sự khai thị của chư tăng để cái việc học tập và tu dưỡng của chúng ta tốt hơn, thì đó gọi là quy tam bảo, tức là gì? Là nương theo Phật, Pháp và tăng để tu hành bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện trong cuộc sống này, mong cho cuộc sống này ngày một tốt đẹp hơn. Đó, mà đặc biệt là gì? Trong giới kinh của các thầy trong Yết Ma Chỉ Nam, Đức Phật cũng dạy là gì? Nếu mà chúng ta là cư sĩ tại gia, là Phật tử tại gia đó, mà quy tam bảo, thì chỉ cần phát tâm quy tam bảo thôi, thì vị này thường được 15 vị thiện thần thường theo để gia hộ cho. Đấy, quy Phật có 5 vị, quy Pháp có 5 vị, quy Tăng có 5 vị, tức là thường được 15 vị chư thiên, 5 vị hộ Pháp thiện thần thường là gia hộ cho mình. Nếu như mình quy tam bảo chân chính, như lý như pháp, sau đó thì mình chịu khó bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện theo lời Phật dạy, thì thường được các vị hộ pháp thiện thần đó thay mặt Đức Phật để bảo hộ cho mình. À, nói nôm na là gì? Chúng ta có gì? Có công an, có quân đội để bảo vệ cuộc sống cho người dân, cho đất nước được thanh bình đó. Đấy. kiểu nó như thế. Còn Đức Phật thì đương nhiên các ngài không đứng ra để chạy theo chúng ta, để luôn luôn đi theo chúng ta, để bảo vệ, để che chở chúng ta. Nhưng bằng cái đức, cái công đức và cái hạnh nguyện độ tha của Đức Phật, cho nên chư thiên hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ phát nguyện với Đức Phật là có bất cứ thiện nam tín nữ nào ở trên thế gian này phát tâm quy Tam Bảo, học theo lời Phật dạy, thì các ngài đó sẽ phát nguyện thay Đức Phật để luôn luôn đi theo, để thay nhau để đi theo, để bảo vệ những thiện nam tín nữ đấy, những con người đó. Cho nên ở trong giới kinh của các thầy mới nói gì, ví dụ như thầy là tỷ khiêu thọ 250 giới, cứ giữ được một giới là có 5 vị hộ pháp thiện thần là theo bảo vệ cho. Nếu mà giữ được 250 giới chọn đó thì các con cứ nhân ra, một giới là được 5 vị, 10 giới là được 50 vị, 100 giới là được 500 vị, 200 giới là được 1.000 vị, 50 giới nữa đấy thì được 2.500 vị hộ pháp thiện thần thường theo để hộ vệ cho. Nhưng mà điều quan trọng là có giữ được hết chọn hay không. Nếu không giữ được chọn thì đương nhiên sẽ không được nhiều các vị hộ pháp thiện thần ra hộ cho như thế. Nếu giữ được càng nhiều thì càng nhiều các vị Thiên Long Bát Bộ pháp thiện thần đi theo để ra hộ. Có các vị đó ra hộ cho thì những người xuất gia, các quý thầy làm công việc Phật sự nó mới được tốt đẹp, nó mới được rộng lớn, nó mới được hoan hỷ, nhiều người hoan hỷ tin theo và cái việc hoằng pháp giáo hóa lợi sinh nó mới được sâu rộng ở trong nhân gian. Chư Phật Bồ Tát có gia trì gia hộ thì công việc Phật sự của chư tăng ở thế gian này mới làm được lợi ích rộng lớn cho chúng sinh. Cho nên cái ý thứ hai bạn này hỏi là gì, giải thích muốn hiểu về quy Tam Bảo thì xin nói ngắn gọn như vậy. Và hình như là trong cái lịch của khóa tu lần này cho các bạn sinh viên năm ngoái, khóa tu năm ngoái là đầu năm này thì cũng có khá nhiều các bạn phát tâm quy Tam Bảo trong khóa tu đầu năm 2024 vừa qua. Và năm nay các bạn ban tổ chức, các sư cũng như các bạn trong ban cố vấn, ban chủ nhiệm câu lạc bộ Ứng Tử Bi cũng như ban tổ chức khóa tu cũng bạch thỉnh với thầy là nếu có các bạn phát tâm quy y, cho dù 5 bạn, 10 bạn hoặc vài chục bạn phát tâm quy y thì cũng xin thầy là truyền giới cho. Và thầy cũng đã hứa cả, vì quy Tam Bảo các Phật tử chúng ta ở tại gia vẫn sinh viên cũng không sao, vẫn bình thường, vì quy Tam Bảo chúng ta chưa phải giữ giới, không sát sinh hay gì gì đó mà lo. Quy Tam Bảo là chúng ta chỉ hướng cái tâm về điều thiện để chúng ta làm thiện tốt hơn trong cuộc sống. Chúng ta nghĩ về Đức Phật dạy là có nhân có quả, có thiện ác báo ứng, thì chúng ta không dám làm những việc ác lớn, hoặc là gì, không dám gì bất hiếu với bố mẹ, với ông bà, vì bất hiếu và là cái tội gì, cái tội rất lớn ở trong thế gian, mà người học Phật thì không thể nào phạm vào tội bất hiếu được rồi, vì tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Quy Tam Bảo là phải học theo cái hạnh hiếu của Phật, cái tâm hiếu của Phật. Trước tiên là phải báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, rồi của ông bà, của tổ tiên. Đấy mới là gì? Noi theo Phật để làm cái việc đó. Đấy, cho nên quy Tam Bảo là nương theo Phật, nương tựa vào Phật Pháp Tăng để mà làm những cái việc tốt đẹp đó trong cuộc sống. Cho nên các bạn chưa phải là giữ giới, năm giới. Như năm giới thì không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được vọng ngữ, không được uống rượu. Để giữ năm giới thì mới phải giữ cái đó. Còn quy Tam Bảo là chúng ta gì? Cái đó thì chúng ta tùy duyên, giữ được là càng tốt. Nhưng mà nếu trong cuộc sống chúng ta thì vẫn phải ăn thịt, vẫn phải uống rượu, uống bia, vẫn phải tiếp khách, tiếp khứa, vân vân, thì chúng ta không phạm giới, vì chúng ta đã giữ giới đâu. Chúng ta mới quy Tam Bảo thôi. Cho nên các bạn không phải lo là con bây giờ sau này sợ ra trường, con đi làm, con phải tiếp khách, uống rượu, uống bia. Hay là bây giờ con chưa ăn chay trường được, bố mẹ con không cho ăn chay. Sau này là con ra trường, con đi làm, con không ăn chay được. con không quy Tam Bảo được, hoặc là sợ rằng sau này con ra trường con hoặc là về nhà con phải mổ gà giết vịt để ngày dỗ ngày Tết ngày lễ ngày gia đình có khách có khứa vân vân chẳng hạn, thì quy Tam Bảo thì Đức Phật không cấm tuyệt cái đó, chúng ta tránh được phần nào tốt thôi. Thì giữ năm giới thì mới cấm tuyệt, cấm hẳn. Còn nếu là quy Tam Bảo chúng ta hướng thiện thôi đấy, thì công đức cũng đã rất lớn rồi. Ở trong giới kinh Đức Phật nói là người nào giữ được cái tâm niệm thành kính quy Tam Bảo ngay trong giây phút đấy, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó thì sau này sẽ được thành Phật. Đấy. Kiếp này chúng ta có thể chưa được giải thoát, chưa được về Tây Phương Cực Lạc hay chưa thành Bồ Tát thành Phật, nhưng nhờ cái chân quy Tam Bảo kiếp này thì nhiều nhiều kiếp sau, trăm nghìn vạn ức ức kiếp sau, thậm chí là có thể là vô lượng kiếp sau đi chăng nữa, thì nhờ cái nhân quy Tam Bảo kiếp này chúng ta chắc chắn sẽ được thành Phật. Vì cái hạt giống Bồ Đề đã được gieo vào trong tàng thức A Lại Gia Tâm của chúng ta rồi, cho nên là chắc chắn sẽ được thành Phật. Cho nên quy Tam Bảo kiếp này chắc chắn sẽ được thành Phật ở những kiếp sau, còn sớm hay muộn là do cái sự tinh tiến tu hành của chúng ta thôi. Nên các bạn mà phát tâm quy được thì chúc mừng các bạn đấy, gì sẽ là những vị Phật tương lai, có thể còn sau này có những bạn có thể còn thành Phật trước cả thầy nữa cơ.